Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2011. Thưa các vị, là có những điều mà chúng ta làm lâu dần nó trở thành một thói quen. Và người ta có một cái định nghĩa văn hóa, nó là một cái thói quen. Tùy theo thói quen tốt hay xấu mà nó tạo thành cái phẩm chất văn hóa của một dân tộc. Tất nhiên những vấn đề lịch sử, những biến cố nó xảy ra, nó làm cho một dân tộc có thể trở thành một cái thói quen rất là xấu, cũng có thể giúp cho một dân tộc, một cộng đồng dân cư đó làm thành một thói quen rất là tốt. Ví dụ như cộng đồng người Việt của chúng ta thì bị cái áp lực của ngoại xâm rất là nặng. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây. Và nói theo nhạc Trịnh Công Sơn là mấy mươi năm nội chiến từng ngày. Kỳ thực nói 30 năm, 40 năm là nói ngắn. Chúng ta nội chiến kéo dài từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, kéo dài mãi cho tới lúc Gia Long thống nhất đất nước. Và sau đó thì không mấy chốc thì đất nước lại qua phân, tức là đất nước bị chiến tranh ngoạn hòa. Và một đất nước, dân tộc mà bị ngoại xâm nhiều quá, muốn sống còn, muốn tồn tại, cho nên người ta phải có nhiều cái thủ thuật để tồn tại, để trốn tránh siêu cao thuế nặng, để trốn tránh cái tình trạng áp bức của những đế chế đè nặng lên đời sống của người ta. Thế rồi cái chuyện lâu dần nó tạo thành cái tính cách của người Việt. Có nhiều nhà biên khảo về văn hóa, về lịch sử, người ta bảo rằng người Việt tốt thì cũng có những cái tốt, và xấu thì cũng có nhiều cái xấu. Về cái lĩnh vực phân hóa chia rẽ thì rất giỏi. Về cái lĩnh vực bắt chước người ta để nhái kiểu, nhái mẫu người ta để buôn bán thì cũng rất là giỏi. Và ngoại quốc khi họ nghiên cứu về người Việt, họ nói một người Việt Nam thì hơn một người Nhật, hai người Việt Nam thì bằng người Nhật, và ba người Việt Nam thì thua một người Nhật. Cái tính phân hóa của chúng ta nó rất là nặng nề. Thành ra giữ được một cái tổ chức, hồi chiều này mình đi với các Phật tử thì nghe nói là một cái tổ chức như một nhóm tu mà có thể duy trì được 4 năm là thành công rồi đó. Là cái chiều dài sống còn của họ hy vọng có thể kéo dài được nhiều hơn. Và thông thường thì tổ chức nào nhỏ hay lớn gì cũng lâm vào cái tình trạng nội bộ nó phân hóa như vậy. Và rồi nhìn rộng ra trên cái bình diện lịch sử cũng giống như thế, thưa các vị. Những vị đế vương của chúng ta ngày xưa, cái lúc đồng lao cộng khổ để chống ngoại xâm á, thì đoàn kết một lòng. Thế nhưng rồi giành được độc lập quê hương làm vua rồi, thì những người đã từng là bạn chí thân với mình trong cái lúc đau lưng nhau lại để chống ngoại xâm thì ông phải giết hết thôi. Và lịch sử rất gần, đó là Triều Lê thôi. Các vị hình dung là khi Lê Lợi lên ngôi rồi thì những người công thần mấy mươi người đã từng cắt máu ăn thề ở Lũng Nhai, ông giết không còn ai cả. Người cuối cùng là Nguyễn Trãi. Tới đời thứ hai vừa lên ngôi thì thưa các vị, là Nguyễn Trãi bị cái họa Chu Di Tam Tộc, ba đời đều chết hết. Rồi lịch sử người ta cảm thấy cái điều đó vô cùng bất nhẫn, và những đế chế nó vô cùng tàn bạo, cho nên họ viết ra một câu chuyện là Thị Lộ là tái sinh như một con rắn. Cho nên Thị Lộ mang cái họa hại đến cho gia đình Nguyễn Trãi. Nhưng mà kỳ thực là cái tâm thức của những vị làm vua nó là như thế. Lúc gian nan chiến đấu á, thì người ta thương mến nhau. Mà lúc có chút công danh á, thì người ta phân hóa và họ không nề hà giết hại nhau. Và hầu như cái chuyện này nó xảy ra các triều đình Trung Hoa. Thế thì thì ta có một cái quy định văn hóa, chẳng qua là thói quen của một đời sống con người, do hoàn cảnh xã hội, rồi do người ta tự tạo nữa. Và mình nói một vòng để trở lại vấn đề nội bộ của chúng ta, về vấn đề tu học và vấn đề làm đạo. Thưa các vị, kỳ thực là các vị tạo thành cái nếp tu tập từng ngày đời sống các vị là một nếp văn hóa đẹp. Có một lần đứa đệ tử tôi nó nói, thưa thầy, con ao ước là được thành lập một cái thư viện của chùa thôi. Tôi nói, ồ, điều con nói rất là hay. Thế nhưng mà thư viện nó đâu đơn giản. Điều thứ nhất là có một cái không gian đủ rộng. Điều thứ hai, trong mấy đứa chúng con phải có một đứa đi học về ngành quản phủ thư viện để sắp xếp, tổ chức. Điều thứ ba là cái nguồn tài chánh để con tập trung thư, tịch, sách vở về từ xưa cho tới cận đại. Nó không phải lĩnh vực Phật mà nó gồm nhiều lĩnh vực văn học, nghệ thuật bên ngoài nữa. Nó nói, con nghĩ rằng thế hệ của thầy có một chút sách, thế hệ của con cũng có một chút sách vở. Con nghĩ rằng bây giờ mình gầy dựng cái sườn thôi. Và con ao ước vô cùng là có cái thư viện cho chùa mở rộng để cho sinh viên bên ngoài nó vô nó đọc sách thôi. Và một ngày yêu cầu các thầy trong chùa chỉ cần lên thư viện chơi thôi thầy, không cần làm chi cả. Cứ lấy cuốn sách ra, đọc cái tựa sách, rồi đọc lời giới thiệu, đọc mục lục, bỏ vô, rồi lấy cuốn khác. Thế cũng hay rồi. Nghĩa là tạo thành cái nếp văn hóa để cho các thầy đam mê đọc sách. Và khi họ có một cái niềm đam mê và hứng thú khi chơi với sách là một văn hóa đẹp. Từ gần đây nó nói, thưa thầy, thầy có biết không? Có những cái trung tâm Phật giáo á, lớn trên đất nước Việt Nam như Hà Nội chẳng hạn, con vô con thăm như chùa Quán Sứ con thấy rất là buồn lòng. Tại vì được gọi là một cái đất nước nó có tới 1000 năm văn hiến, 2000 năm văn hiến, Thăng Long tự hào là 1000 năm văn vật. Thế nhưng mà vô cái chùa Quán Sứ con tìm không ra một cuốn sách có giá trị về Phật học, chỉ là những sách tạp nham làm cho người ta càng ngày càng mê tín thì có. Giống như là nào là coi tai, coi tướng, bát trạch minh cảnh, coi hướng nhà, hướng cửa, hướng đất, hướng đai, long mạch, quyệt mộ, vân vân. Và những cái cuốn nó không phải là trong cái luồng của Phật giáo như là Hồi Dương Nhân Quả, vân vân. Nó có mặt đầy hết mà kinh sách Phật giá trị thì không có. Con nghĩ là chưa cần làm nhiều, con ra đó con mở một cái quán sách, con trưng bày những loại tác phẩm Phật giáo hiện tại thôi, để làm cho những người con trai con gái trẻ họ đến tiệm sách của con, họ nhìn thôi, họ lựa sách và tạo cái không gian bên trong để cho họ có điều kiện họ đi vô họ chơi, rồi họ đọc cái tựa sách là tạo thành cái nếp văn hóa cho dân thủ đô. Thưa thầy, thưa các vị, hôm qua hôm kia gì ở bên cái trung tâm ở đây hay trung tâm thư viện ấy, tôi đi một vòng tôi thấy đúng là những cái thư viện của Mỹ rất là dễ thương. Các vị thấy không? Nó có những cái bàn để chúng ta ngồi, chúng ta đọc sách. Và Sài Gòn thì cũng có những nơi nó có những cái tiệm sách rất là lớn, máy lạnh chạy liên tục rất mát. Một số các em nó vô nó nằm dài, nó đọc sách cọp của thư quán sách, tôi thấy rất là dễ thương. Và tôi khuyến khích là mấy đứa con nên lập một cái thư viện đi, không cần lấy tiền ai, và chỉ là mỗi việc là mở cửa thư viện để cho các em sinh viên bên ngoài nó vô nó học. Và thưa các vị, một đất nước có khi nó rất là giàu, đời sống tiện ích nó lên rất cao, nhưng mà con người không có văn hóa thì đất nước kia cũng bị tan tác thôi à. Một là ngoại xâm, hai là mất đi phẩm chất người. Và kỳ thực là cái nền giáo dục của quốc gia nào nó cũng rất là quan trọng, chỉ trừ những quốc gia người ta muốn đầu độc tâm thức con người, muốn làm cho con người trở thành ngu dốt để dễ bề cai trị, để dễ bề thao túng á, thì người ta mới không mở rộng con đường văn hóa. Đó là văn hóa ở lĩnh vực rộng. Và là mình nói một vòng để trở lại cái chuyện mình muốn nói là thế này: nếu người ta định nghĩa văn hóa là một cái từ trong cái phạm vi hẹp, thì thưa các vị có thể tạo thành cái nếp sinh hoạt tu học cho gia đình các vị không phải khó. Mình thử làm một điều, mỗi sáng mình có 30 phút tọa thiền, làm nó thành thói quen, thì tạo thành cái văn hóa đẹp cho đời sống chính mình và đời sống con em mình. Và cái chuyện này có khó gì để chúng ta làm đâu. Và tu học lâu dần thì cái nếp tu chúng ta trở thành cái nếp văn hóa đẹp cho đời sống của chúng ta. Rồi cái điều rất tự nhiên là nó thấm dần, nó lây lan vào người thân của ta rất dễ. Mình biểu hiện cái sự tu tuyệt vời nhất bằng cái cách mình tu để giúp cho, để chuyển hóa người thân mình. Chứ không phải mình đem kinh sách một đống về mình biểu đọc đi, hay là mình đem CD của thầy nọ thầy kia về biểu nghe đi, hay lắm. Chuyện đó đâu có tác dụng gì đâu. Cho nên các vị phải bắt đầu bằng những buổi thiền tập tại nhà. Rồi các vị phải bắt đầu bằng cái cách hành xử của các vị trong khi nói năng, trong khi suy nghĩ, trong khi làm, vân vân. Và mình hãy tạo thành cái nếp tu mỗi ngày một ít thôi. Thì tự nhiên nó sẽ trở thành một cái nếp văn hóa đẹp cho sự tu của chúng ta. Và thưa các vị, tu đúng nghĩa nó là một cái nếp văn hóa đẹp. Và cái sinh hoạt tu từ cái việc nhỏ cho tới việc lớn nó đều biểu hiện cái đẹp, cái lành và cái chân chất cả. Chân thiện mỹ nó có mặt trong đời sống của những người cư gia Phật tử tu. Và nó cũng có mặt ở trong cái cách chúng ta trang trí nhà cửa, chúng ta xử sự với người thân, vân vân. Cho nên hãy bắt đầu bằng cái nét văn hóa rất đẹp trong đời sống tu của ta. Mỗi sáng, không nhiều được thì các vị cũng có thể tọa thiền 15-20 phút. Trước khi ngủ, các vị tọa thiền 15-20 phút. Hoặc các vị lại vài chục lại Phật. Hoặc có những buổi chiều nào các vị không đi chùa được, các vị dành cái thì giờ thiền hành quanh nhà của các vị nếu trời ấm. Rồi chuyện này thưa các vị là mình tự xây dựng cho mình, chứ đâu ai áp đặt thời biểu cho mình được. Và tôi nghĩ tối thiểu thì trong gia đình của các vị, cái không gian nhà nó cũng không có đến nỗi chặt. Tôi đã từng thiền hành ở quê hương tôi vào cái mùa nước nổi, không biết tôi kể cho các vị nghe chưa. Cái miếng ván, người ta gọi là miếng ván ngựa đó, bề ngang nó chừng 70-80 phân thôi, mà một miếng như thế nó dài 1 thước 8, chứ không dài hơn. Tôi không thể quay lưng lại được, cho nên tôi đi tới 3 bước, tôi đi lui 3 bước. 3 tháng mùa nước nổi quê hương Đồng Tháp, tôi sống yên bình trong căn nhà nước ngập linh đinh gần tới nóc. Chỉ có một cái con đường đi thiền hành và một cái bếp bắt để nấu cơm thôi, một cái giường để ngủ thôi. Và mỗi một ngày tôi phải đi thiền hành tới thiền hành lui vài tiếng đồng hồ, 3 bước tới 3 bước lui thôi. Hứa với lòng rằng năm nay không có chạy nước. Mấy năm thì mùa nước về tôi phải chạy về chân không, tại vì vùng núi thì nước nào ngập được. Với lại mình ở quê hương mình làm ruộng cả 9 tháng, 3 tháng nước nổi, thôi mình về mình tu đi. Do vậy cho nên thưa các vị là có những năm tôi nghĩ là mình cứ đi như thế này hoài thì cũng buồn. Bà cụ thì bà buồn, cho nên thôi được, mình ở nhà không mấy năm mà. Cho nên tôi ở lại thất thôi và nhập thất 3 tháng mùa nước nổi. Bà già bà nói sao tội nghiệp thầy quá, thầy không có chiếc xuồng để đi đâu hết. Tôi nói không cần, tôi không cần xuồng, không cần thuyền gì hết, và cũng chẳng cần thức ăn, và cứ đưa gạo lứt lên đây tôi ăn với muối mè là xong. Và thưa các vị là mình cứ đi thiền hành tới thiền hành lui. Và mình đã từng sống như vậy cho nên mình nghĩ rằng các Phật tử có cái điều kiện vô cùng rộng rãi hơn mình để tu tập. Có một cái phòng để thờ Phật, có một cái căn nhà bước 5 bước tới 5 bước lui là được rồi. Và có thể quay người lại để đi thiền hành. Không giống như tôi là không quay người được, cứ đi tới rồi đi sụt lui, giống như xe nó ve máy lại vậy thôi. Thế mà có chết gì đâu, và tu rất tốt. Và nói một vòng như thế để trở lại vấn đề chính thưa các vị. Ai trong các vị nơi đây cũng đều có khả năng tổ chức đời sống tu của các vị rất tốt, rất tiện ích và dư giả thời gian, dư không gian để tu. Và cái điều kiện tu cũng không đến nỗi làm cho các vị nghèo thiếu, không có cơm ăn áo mặc gì đâu. Nhất là những người lớn tuổi, chính phủ Mỹ rất thương các vị cho nên trả tiền để các vị ở không mà các vị tu đó mà. Thế mà mình không tu thì tội nghiệp cho chính phủ Mỹ chứ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta có dư vô cùng những điều kiện để tu. Và không có gì đẹp bằng mình tạo thành cái nếp văn hóa cho đời sống mình trong việc tu từng ngày. Sáng tọa thiền 30 phút, 40 phút. Và dần dần là các vị sẽ cảm thấy cái nhu cầu thiền tập nó rất là tự nhiên thôi. Kỳ thực là chúng ta khi đã làm được một việc là tọa thiền 30 phút, mình dạy con em trong gia đình mình, không cần nhiều đâu con, 3 hơi thở thiền tập thôi. Khi giận tức, khi bất an, khi phiền muộn, khi học bài nó vô cùng khó khăn, hoặc là giải quyết những cái đề toán nó rất là khó chịu, hoặc là gặp những bạn bè xấu, thay vì nói một lời, thay vì nổi cơn thịnh nộ, thì con hãy dừng lại, con nhắm mắt lại, con nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, 3 hơi thôi. Mình đâu cần dạy con em mình nó thiền tập 30 phút, 40 phút. Và cái điều đầu tiên đó, nó tác động vô tâm thức của thế hệ thứ hai của chúng ta rất dễ, đó là khi nó thấy ta thực tập, khi nó thấy ta bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng trong cái lúc mình tu tập, nó bắt chước ngay thôi. Thế thì 3 hơi thở đã nhiều, đã tốt cho đời sống tu chúng ta rồi. Và tự nhiên nó làm thành một cái thói quen, tức là nó làm thành một cái nét văn hóa trong đời sống của nó trong tương lai, thưa các vị. Mình tưởng cái chuyện tôi nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra, nó là cái chuyện lạ lẫm và nó không đi vào xã hội. Nhưng mà thưa các vị, sau 911, trên những chiếc phi cơ người ta chở hành khách đi, do vì cái nỗi hãi hùng của những người đi trên phi cơ, họ vẫn còn ám ảnh về cái chuyện 911, cho nên những người tiếp viên hàng không họ phải dạy cho hành khách, họ nói là các ông bà nên trấn tĩnh thân tâm bằng cách là nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tôi thở vào tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra tôi biết hơi thở tôi đang đi ra. Và thưa đại chúng, đây là một phương pháp nó vô cùng kỳ lạ, nó rất là mầu nhiệm. Mình nói thì các vị không thể hình dung được là cái năng lực của nó như thế nào. Thế nhưng mà khi các vị có những cái bức xúc nó xảy ra, có những cái nỗi niềm u ám của tâm thức nó xảy ra, các vị bất chợt nhớ điều này, các vị thực tập thử đôi lần, các vị thấy công năng của nó rất là kỳ lạ. Kali có một vài Phật tử họ nói điều này cho mình mới biết thôi. Họ nói là con cũng từng tới học một đôi lần, con nghe thầy dạy là khi buồn, khi giận, khi bất an, khi tức tối thì hãy làm một việc là buông hết mọi việc, hoặc là cứ để mặc nhiên đó, nó giận hay nó buồn gì đó, hãy cứ để nó bồng bềnh trong lòng ta thôi. Nhưng ta hãy làm một việc thông minh hơn, đó là thay vì để ý đến cái giận, thì ta hãy để ý hơi thở ta đang đi vào, hơi thở ta đang đi ra. Và con làm thử thì con thấy đúng là rất hiệu nghiệm. Tự nhiên là cái nỗi phiền muộn, bất an và giận tức của con nó lắng hồi nào không hay. Và họ không phải là người Phật giáo đâu, thưa các vị. Trong cái hội trường, tức là trong cái trung tâm nhóm Phật tử nó tổ chức học kinh 3 năm nay, nó là một cái trung tâm của người Kitô. Và trong hội trường, thưa các vị, là các ông rất đông, mà các ông đa phần là người Kitô chứ không phải là người Phật giáo. Và tôi nghiệm ra một điều là những cái sinh hoạt tu học tổ chức nơi công cộng thì cái sức hút của nó đối với nhiều người trong xã hội nó đến rộng rãi hơn là tổ chức ở chùa. Các vị biết tại sao không? Tâm thức Phật tử chúng ta nó có cái điều kỳ lạ là rất ư là cố chấp. Tôi là đệ tử chùa này, cho nên ông thầy nào đến chùa này giảng thì tôi nghe, còn đến chùa khác giảng thì tôi không buồn đi nghe làm chi. Và cái sự phân hóa nó là tất nhiên trong tâm thức của người Phật tử ta, do gì các thầy quy y thì các thầy đã bảo là quy y với chùa này, phải sống chết với chùa này, là chúng ta cũng kèm thêm một cái tâm thức vô cùng cố chấp nữa. Cho nên trong những cái sinh hoạt công cộng á, theo tôi có kinh nghiệm, thì một cái trung tâm nó không mang danh nghĩa một cái chùa nào, chừng như sức hút nó rất mạnh, rất rộng. Còn nếu tổ chức một cái chùa này thì chùa khác không buồn đến, tổ chức ở chùa kia thì chùa nọ không buồn đến. Và người ta còn phân biệt đây là chùa của Thiền Tông, đây là chùa của Tịnh Tông, đây là chùa của nhóm thầy Bình Định, đây là chùa của nhóm thầy Huế, vân vân. Và cái chuyện này rất là thực, chứ mình không có vu khống nhau làm gì. Tại vì mình là người sống trong cộng đồng người Việt, mình biết rất nhiều về mọi việc. Thế cho nên thưa các vị là đôi khi người Thiên Chúa xưa giờ họ chưa từng quen với những pháp môn hành trì của đạo Phật, họ nghe những cái điều trong đạo Phật dạy, họ làm thử, họ thấy vô cùng là ích lợi cho đời sống họ, cho nên họ đi vào con đường tu tập. Một là bằng con đường trí tuệ, hai là bằng cái phương pháp thực tập cụ thể, chứ không giống như chúng ta là chúng ta chỉ nghe rồi bỏ qua. Mà cụ thể nhất, thưa các vị, đó là họ ứng dụng nó trong hơi thở của họ là cụ thể nhất. Và cái pháp tu này có phải cụ thể không? Thưa các vị, rất là cụ thể. Tôi ví dụ, các vị tu pháp môn niệm Phật đi, thì các vị cần phải có sâu chuỗi lần cọc cạch mới ra vẻ người tu niệm Phật. Còn các vị tu theo lời Đức Phật dạy là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra, thì các vị có sắm thêm cái phụ tùng gì nữa không? Đâu có mua hơi thở thêm. Hơi thở là cái tự có trong các vị. Điều thứ hai, người ta có một sâu chuỗi lần chuỗi niệm Phật thì người ta còn bỏ quên được. Nhưng mà cái sâu chuỗi là hơi thở các vị, thì các vị bỏ quên ở đâu? Hơi thở lúc nào chẳng có nơi các vị. Thế thì đây là một pháp môn vô cùng cụ thể, vô cùng thực tiễn. Và điều thứ ba, thưa các vị, ta an trú tâm ta trong hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì cái điều tất nhiên đó là các vị sẽ làm một cái công việc chuyển hóa từ bên ngoài vào bên trong. Đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, ta chỉ cần nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thì lần lần các vị sẽ có một thói quen cạn, đó là có một cái nét văn hóa đẹp khi hành xử đối với buồn, giận, ghét, thương của mình. Càng hơn nữa, đó là cái tác dụng của nó đến bao nhiêu người thân xung quanh. Rồi sau đó là từ cái việc thói quen đó, các vị chuyển hóa những cái tâm hành tiêu cực bên trong của các vị rất là dễ. Khi có cái buồn, có cái giận, có cái bất an, bất chợt mình nhớ là việc phải làm, đó là thay vì để cho cái buồn, cái giận mình nó nổ tung ra, thì mình làm một việc vô cùng thông minh, đó là mình nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Và làm được điều này là các vị cứu các vị, chứ không ai cứu các vị cả. Là Đức Thế Tôn nó hiện ra cứu ta vượt thoát khỏi buồn, giận, ghét, thương liền thôi. Hơi thở nó mang mình về cái trạng thái tâm thức rất là ổn định. Và hơi thở nó có khả năng nó chuyển được tất cả phiền não bên trong của các vị theo gió mây bay đi. Không có cái gì đưa các vị vào bên trong tự thân bằng hơi thở cả. Hãy nhìn coi, nếu người ta muốn chụp hình bao tử của các vị, họ phải dùng nội soi phải không? Họ đưa những cái dụng cụ đi vào bên trong để nhìn thấy được các vị. Thế nhưng mà hơi thở các vị tự động nó đi vô bên trong rồi. Nếu mình có năng lực thực tập, mình gắn chặt sự nhận biết mình vào hơi thở, dần dần hơi thở mình nó đi vào bên trong tự thân của mình. Người xưa đã từng thực tập điều này để có thể quán chiếu được tứ đại họ vốn là không, để thấu đạt được bốn đại của họ vốn là ô uế, là giả hợp, là tụ, là tán. Ở quán bất tịnh cũng từ hơi thở nền tảng đi vô quán bất tịnh, chứ không thể đi con đường khác. Thế thì cái điều thứ ba là hơi thở nó mới giúp cho các vị đi vào bên trong tự thân của các vị. Điều thứ tư, hơi thở nó gắn liền thân và tâm lại. Mình hình dung có mức độ cạn vật lý thôi, thì hơi thở nó là cái phần biểu hiện sinh mạng của các vị. Nó là nhịp cầu bắt ngang giữa cái buồn, cái giận của các vị ra hình thể của các vị. Tức là buồn, giận của các vị nó có mặt thì hơi thở hỗn hà, hỗn hển, rồi mặt các vị đỏ bừng. Thế thì nó làm cái vai trò trung gian giữa hình thể sắc chất với tâm thức bên trong của các vị, với vui buồn của các vị. Thế thì nó sẽ làm được cái trách nhiệm là nó chuyển được thân các vị, nó chuyển được tâm của các vị, do vì nó là cái nhịp cầu đứng chính giữa. Thế cho nên thưa các Phật tử, mình không nhiều thì giờ thì mình thở ba hơi. Và chuyện này thì ai cũng có thể làm được cả. Các vị đang bận rộn vô cùng trong sở làm, thế nhưng mà đâu phải ta bận rộn liên tục 60 phút trong khung giờ đồng hồ đâu. tối thiểu thì cũng có 5-10 phút hoặc 15 phút một chặng đường ta nghỉ ngơi ba hơi thở thiền tập. Mình đang làm mệt, mình chỉ cần nhắm mắt lại, thở ba hơi rồi làm tiếp. Và trong lúc ba hơi thở các vị đang thực tập thì các vị chỉ làm một việc vô cùng giản dị, đó là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra, đó là ta đang thiền tập. Thế thì thưa các vị, cái phương tiện tu các vị đang có nơi tự thân các vị, phương tiện tu cạn nhất là hơi thở ta đang có, rồi cái điều kiện tu ta cũng đang có. Mình chưa nói những cái điều kiện tu như là cơ sở vật chất của mình, không gian gia đình mình. Hãy nói cái điều kiện tu nó thiết thật nhất, đó là thân của các vị đang còn đây, sức khỏe đang có mặt đây, sự sống các vị đang thủ đắc đây, thì các vị đang có điều kiện tu. Sẽ có một lúc mình mong muốn thở ba hơi nó bình ổn, không có đâu. Lúc đó bệnh nó đang hoành hành, cái chết nó đang tiến đến gần mình. Thế thì điều kiện không còn để các vị tu đâu. Cho nên xin đại chúng lưu ý là chúng ta hãy khéo thực tập. Từ những lúc quên, lúc chợt nhớ thì chúng ta phải quay về an trú được ngay nơi thở liền, và hứa với lòng rằng mọi việc dù có lớn bằng trời, thậm chí là hành tinh này sắp nổ tung, thì chuyện đó phút giây sau sẽ xảy ra, ta không cần bàn đến. Nhưng mà ngay bây giờ lúc mà mình nhớ thì mình an trú ngay nơi thở để biết nó đang đi vào đi ra, gọi là mình đang bước những bước rất là vững chắc trên con đường tu tập. Và khi có được một bước vững thì ta sẽ có được nhiều bước kế tiếp. Và mình chưa có thiết lập được một bước nào trên con đường tu thì thưa các vị, niềm vui chánh pháp nó không đến với ta, ta không có nếm được hương vị của niềm vui với sự tu học. Thế thì thưa đại chúng, là có khi một đời lao sao, mình làm bao nhiêu việc rồi càng làm thì có khi nó càng phiền não. Những việc nhân thế phiền não đã đành, nhưng mà đôi khi những việc ta gọi là Phật sự nó cũng phiền não, chứ nó không có tốt gì hơn đâu. Do vì tâm thức nó không tu, tâm thức ta nó chưa đủ lắng, và cái nhiệt tình tu ta không lớn, thì thưa các vị, luyện mình vào bất cứ đâu mình làm rối tung nơi đó lên chứ không quý gì đâu. Cho nên xin nhắc lại nhau là ba hơi thở nếu có thể được, và mình lấn dần thôi. Ngày đầu tiên mình nhớ tu chỉ có 5 lần thôi, lần có 3 hơi thôi. Cái ngày thứ hai nó trở thành cái thói quen của sự tu tập, nó trở thành cái tập khí, rồi nó trở thành cái nét văn hóa của chúng ta. Tự nhiên ta nhớ là cứ một tiếng đồng hồ mình dành 5 phút, rồi dần dần một tiếng đồng hồ mình dành 15 phút, rồi dần dần cả ngày mình an trú trong cái sự thực tập thiền quán hồi nào không ai. Lúc bây giờ nó đã thuần rồi thì thưa các vị, không cần nói tu hay không tu, nhiều hay thở, ít hay thở gì nữa cả, mà các vị sống miên viễn trọn vẹn với năng lực tu của chính các vị. Và nếu mình làm được như thế thì thưa các vị, ngay hiện đời này không có một cái thứ phiền não khổ đau nào nó tác động vào thân tâm của các vị được. Mà chưa làm được điều này thưa các vị, cái điều cuối cùng chúng ta phải đối đầu đó là cái cuộc tử sinh. Cái con thuyền sinh tử không ai vượt thoát được, sớm muộn gì các vị cũng phải bước xuống thuyền thôi. Thế cho nên ngay lúc cơ hội còn đang có mặt đây, ngay nơi thân tâm các vị còn khỏe mạnh tốt lành đây, và không làm được điều này thì cơ hội nó sẽ không đến. Cho nên hãy tập từ những bước cạn, ba hơi thở, nhiều hơi thở, rồi dần dần nó thành cái tính cách của ta, nó thành phẩm chất con người của ta. Và tu nó là cái việc gì nó xảy ra do người ta thực tập lâu dần để nó thành nếp. Không ai hơn ai trong cuộc đời này cả, hơn nhau ở chỗ là anh có trân quý đời sống anh cho đủ để anh tu hay không mà thôi. Anh thông minh mấy thì anh cũng liệt cuộc đời anh vô cái vũng vô thường để mất hình hài. Anh sang cả mấy, anh được người ta trọng thị mấy, anh có lợi danh lớn mấy, thì cái chung cuộc của anh vẫn là cái chết. Anh bình đẳng như mọi người thôi. Có một chút danh để hãnh diện, để hãnh tiến được trong cuộc đời, để khoe mẽ với nhân thế, chơi cho vui rất là phù hoa, nó giả tạo vô cùng, nó đi qua rất là chóng, rất là vội. Thế cho nên thưa các vị là chỉ có một cái điều duy nhất nó còn lại với các vị, cứu được các vị, là năng lực thực tập của chính các vị. Và mình lặp lại cái chuyện thực tập để thành thục một người có phẩm chất tu, hay là chuyển hóa được thân tâm, cái điều này không ai tặng cho ta được cả. Các vị phải là người chủ của chính đời sống các vị. Mà các vị làm được cho chính mình thì cái điều rất tự nhiên là các vị cống hiến được cho bao nhiêu người, mình thương bao nhiêu người, mình muốn giúp họ, thì cái tuyệt vời nhất để giúp đó là mình làm cho chính mình trước. Anh còn chưa có tiền, anh nói anh bố thí người ta thì chuyện này nó vô cùng vô lý. Anh còn chưa biết lỗi, anh muốn xuống sông anh vớt người ta thì chuyện này anh tự dìm chết đời anh thì có. Anh chưa tu hành chi, anh chưa có nếm được một chút hương vị Phật Pháp để thấy niềm vui của sự tu tập nó vô cùng quan trọng và nó nuôi dưỡng anh. Mà anh nghĩ rằng anh giúp cho người ta tu, thế thì nó càng phi lý vô cùng, thưa các vị. Cho nên hãy thực tập đầu tiên bằng ba hơi thở, rồi dần dần nhiều hơi thở, dần dần nó thành cái nếp sống của chúng ta, nó trở thành cái nếp văn hóa của đời sống gia đình ta. Đó là cái điều mình nghĩ nó rất là gần gũi đời thường, nhưng mình thưa để bằng không thì mình lại quên mất cái chuyện quan trọng này. Rồi có một chuyện thứ hai cũng quan trọng nữa, nói luôn, vâng quên. Tất nhiên cái vấn đề này nó không phải trong cái phạm vi của bài học tu tập chi, nhưng mà mình vừa thoáng suy nghĩ khi quý Phật tử đưa mình đến đây. Thưa các vị, là những cái trung tâm tu học nó cần vô cùng đó. Và thông thường các già lam tự viện thì người ta xây dựng trung tâm để cho Phật ngồi, chứ còn để cho con người ở thì dường như rất ít. Có nhiều nơi người ta thờ chiếm hết 2/3 cái không gian của một cái chánh điện và một giảng đường, chứng tỏ là ta cất nhà để cho Phật ở, chứ còn ta không có cái nhu cầu vô đó để tu. Nhìn trạng nó là như thế. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, là những cái trung tâm chúng ta xây dựng thường thường nó mang cái tính cục bộ hơi nhiều, chứ nó không có đủ mở rộng. Trung tâm này xây dựng nên thì có một thầy chủ trì, thầy đó chuyên tu thiền, thầy kia chuyên về tịnh độ, thầy nọ là nguyên thủy, thầy nọ là mật tông, vân vân. Và rất khó vô cùng để các thầy khác đến sinh hoạt tu học. Và nhu cầu Phật tử, thưa các vị, họ rất là ham tu, chừng như Phật tử trên hành tinh này càng ngày càng ham tu. Thế nhưng mà cái nhu yếu của các chùa thì chừng như không có đặt ra. Mình nói thì nó có khi nó có đụng chạm một chút, nhưng mà dường như các thầy không mấy quan tâm đến cái sinh hoạt tu học của các Phật tử. Thứ nhất là do gì? Cái điều kiện nơi đây, các vị đi làm tất bật ngược xuôi, một tháng chỉ có 4 ngày chủ nhật, nhưng mà 4 ngày chủ nhật mà tính một cách cho nó sòng phẳng đó, thì chúng ta còn phải mất nửa ngày chủ nhật để dành chuẩn bị cho tuần lễ đi làm kế tiếp. Người có công ăn việc làm ổn định thì có thể nghỉ được một tuần 2 ngày. Thế cho nên cái nhu cầu tu học của chúng ta có khi ta cảm thấy nó cũng xa vời, chứ nó không phải là thiết thực lắm. Do vì mình nghĩ cái chuyện tu đối với giáo lý đạo Phật chỉ là cái việc tới đó tụng một thời kinh nè, rồi cái nhu cầu khi có tật bệnh thì ốm đau của bố mẹ thì đến nhờ quý thầy cầu an cho, rồi bố mẹ mình có quá vãng thì mình nhờ cầu siêu đưa ma. Thậm chí là cái truyền thống văn hóa Việt mà nó còn in đậm trong đời sống ta thì ta nghĩ là nhờ quý thầy có ngày có giờ giùm chừng nó việc chấm hết. Và sau khi mình đưa người thân của mình đốt ra tro rồi thì nhiều lắm là một năm các vị đến chùa một lần để dỗ chạp thôi, chứ còn nhu cầu đến chùa gì như cũng không có cần thiết nữa. Cái điều này một phần lỗi do các thầy không khéo tổ chức cái sinh hoạt tu học cho các vị. Một phần thứ hai là do các Phật tử cũng không có đẩy được cái nhu yếu tu học của mình lên cao, có một cái nhu cầu tu học nó thực tiễn vô cùng đối với đời sống tự thân mình. Mình cảm thấy là chừng như đạo Phật cung cấp ngần đó là đủ, và quý thầy chỉ cần đáp ứng ngần đó nhu cầu là đủ. Và thưa các vị, cái chuyện này nó sinh ra vô cùng vấn đề phức tạp cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Phức tạp thứ nhất đó là vì cái nhu cầu chúng ta nó không cao, cho nên các thầy chỉ đáp ứng ngang ngần đó thôi, ma chay lễ lược tụng tán cầu an cầu siêu ngần đó thôi. Nếu mà cái nhu cầu chúng ta là cái nhu cầu tu học thực sự, những khóa tu mở ra Và chúng ta có một cái chương trình sinh hoạt tu học thế nào để nếm được hương vị Phật pháp hiện tiền. Thế thì cái chuyện khi có cầu thì mới có cung, phải không? Nguyên tắc của xã hội kinh tế là như vậy. Người ta phải đi theo cái hoàn cảnh của xã hội, là khi cái nhu cầu nơi đó người ta cần cái chi thì những nhà tính toán kinh tế họ mới cung cấp những cái món đồ dùng cho cộng đồng con người nơi đó. Nó tác động hỗ tương với nhau. Hoặc là cái người giỏi về kinh tế thì họ tính toán phải đưa ra cái món hàng gì nó đủ để kích thích tâm thức người ta để người ta mua. Rồi có khi thì người mua có một cái thị hiếu thế nào đó thì cái nhà cung cấp họ tùy theo thị hiếu của chúng ta. Thì cái lỗi này, thưa các vị, nó phát sinh là do từ hai phía. Thứ nhất là dường như chúng ta chưa có một cái nhu cầu tâm linh nó cấp thiết. Cái nhu cầu tâm linh của chúng ta chẳng qua là nhu cầu cho người chết nhiều hơn cho người sống. Cho nên chưa có một cái môi trường thuận lợi để làm công việc tạo cái sinh hoạt tu học cho các vị. Là chúng ta lây quay hướng tâm mình về mỗi một cái việc là mai chay lễ lược đám đình thôi. Cho nên một thầy nào đến thì bằng cái tấm lòng thương mến đạo, ta cố gắng là tạo một cái chùa cho một vị thầy đó. Là cái chùa, thưa các vị, nó không đủ tiêu chuẩn để tu học giữa lòng thành phố. Thế cho nên rồi 37-21 ngày hàng xóm láng giềng họ thưa kiện chúng ta đóng cửa cái chùa đó lại. Hoặc là nó trở thành một cái nhà không hơn không kém, rồi không có hội đủ cái điều kiện để chúng ta sinh hoạt tu học. Rồi dần dần nó chìm và lãng quên. Thế rồi vị thầy đó có quyền bán cái chùa đó để mua một nơi khác. Rồi chúng ta lại lây quay đóng góp tài chánh, đóng góp phương tiện để cho thầy kia tạo cái chùa. Thế nhưng mà cũng có tình trạng như thế, nó không đủ một cái tiêu chuẩn để sinh hoạt tôn giáo. Đất nước này, đất nước pháp trị, nó không giống như Việt Nam đâu. Anh không đủ tiêu chuẩn thì không có cách gì anh sinh hoạt công cộng được cả. Anh chỉ làm mỗi việc đó là một cái nhà nhỏ, rồi vân tập một nhóm Phật tử bé nhỏ để sống qua ngày lắc lư giữa trần thế, chứ không thể làm được cái công trình làm đạo, đóng góp được cho cộng đồng người Việt có mặt nơi đây, và không có tạo thành một cái nếp văn hóa tu tập cho bao nhiêu người ham tu. Thế thì mình mất tiền, mất của, hao công, có khi mấy mươi năm mình không thành được một cái trung tâm tu học lớn. Và điều thứ hai thảm thương hơn nữa là mình xé nhỏ ra cứ vài ba thầy một chỗ, nó bé nhỏ như một cái nhà cải gia vi tử. Thế thì mình làm cho cái tình trạng của tăng chúng không có điều kiện phân tập lại một nơi để thành một cái hùng lực của đại tăng. Và mỗi một thầy một chùa thì cái tình trạng phức tạp nó xảy ra, thì thầy này không ưa thầy kia không ưa thầy nọ, cho nên nó sanh ra cái vô vàn cái chuyện phức tạp về thị phi nội bộ. Phức tạp thứ hai nữa là các thầy sẽ không có thì giờ để tu tập chi đâu. Một thầy một chùa thì tôi đố thầy đó mà tu cho được. Tại sao vậy? Từ trên Phật điện cho tới nhà bếp một tay cũng phải làm. Bao sái lư hương Phật điện, chân bông chân hoa, quét chùa, chùi rách rung, lau nhà, hút bụi, đổ rác. Rồi tối phải ngồi đó mà viết, chết đi, trả tiền bill, tiền bỏng vân vân. Thưa các vị, đó là chưa nói đến chuyện bất thần nửa khuya các Phật tử bệnh hoạn ốm đau hoặc là chết chóc vân vân, gọi ông thầy thì ba chân bốn cẳng chạy tới niệm Phật 7-8 tiếng đồng hồ, sau đó thì ma chay lễ lược. Thưa các vị, ông thầy không còn một cái chút khí sắc nào để tu hành cả, năng lực không còn để tu. Thế thì công phu thiền định không có, đọc học kinh điển không có, hàm dưỡng nỗ lực không có, thì làm sao có thể giúp được cho các vị trên cái con đường phát triển đời sống tâm linh? Mình chưa thể tạo được một cái trung tâm tu là do vì thứ nhất là cái nền văn hóa người Việt nó vô cùng là chia rẽ. Điều thứ hai, thưa các vị, là do vì chúng ta cũng không thể tin tưởng lẫn nhau được một cách dễ dàng. Có thể đầu tiên thì họp nhau lại chừng 9-10 người, bỏ tiền ra, có thể là hứa với lòng rằng tạo thành một cái trung tâm tu. Thế nhưng mà 10 người thì 10 ý kiến khác nhau, không có dễ dàng gì. Và ai cũng phập phồng lo sợ. Và khi tạo thành một trung tâm rồi thì cái điều phát sinh tất nhiên do chúng ta không tu, đó là gì? Dành nhau để làm người lãnh đạo và phân hóa từ trong nội bộ khi mới vừa thành hình. Là tôi không thích thầy này nè, thỉnh thầy này tôi không bằng lòng, tôi thích thầy kia, vân vân. Thế thì thưa các vị, chúng ta mãi là một cộng đồng Phật tử không hề tạo được một trung tâm lớn để đóng góp gì cho chính tự thân ta và cho cộng đồng người Việt có mặt cả một vùng thủ đô. Trong khi nơi đây á, các vị hình dung là nó là cái điều kiện để phát triển cho sinh hoạt tu tập rất tốt. Thế nhưng mà các vị nhìn chung, tôi chưa đi giáp, tôi chỉ nói phỏng chừng thôi, có khi nó trật nha. Nhưng mà nhìn chung ta chưa có một cái trung tâm tu học nào đủ lớn, dung chừng 200 người, có điều kiện để 200 Phật tử về thiền tọa công phu lại Phật tụng kinh sám hối cả. Cái điều kiện xa thì Phật tử lại không đi được, điều kiện gần thì chúng ta cứ mua những cái nhà cải gia vi tử, không đủ điều kiện để sinh hoạt. Cái vùng đó không phải là cái vùng cho phép người ta sinh hoạt công cộng. Trong khi đó thì thưa các vị, là các vị nhìn cái cộng đồng Đại Hàn nó mua một cái trung tâm trên con đường Vô Vàn Hạnh đó, mênh mông. Buổi tối về tôi thấy xe đầy cả bãi hết. Nó có một cái trung tâm như thế thì nó làm được bao nhiêu việc, các vị biết không? Nó dạy cho thế hệ con em nè, mở những trường lớp nè, dạy nghề cũng được nè, những buổi thuyết trình về nhiều vấn đề để giúp cho cộng đồng nó nè, về vấn đề sức khỏe, vấn đề tật bệnh, vấn đề bảo hiểm, bao nhiêu thứ, bao nhiêu việc, từ cái tính văn hóa sinh hoạt đời thường cho đến cái nét văn hóa cao vời như thưởng lãm nghệ thuật, âm nhạc, vân vân, nó đều có thể tổ chức trong cái cộng đồng sinh hoạt như vậy. Thế mà ta chưa làm được điều đó. Ta chỉ làm được một điều, đó là cất một cái chùa nho nhỏ, tụm một nhóm Phật tử về để cầu an, cầu siêu, rồi làm một cái việc đó là để có cái nơi chốn gửi xương cốt ông bà ta, gửi linh vị vô đó, để có người tụng kinh cho ta lúc ta chết, lúc ta ma chay. Thưa các vị, nó rất là hẹp. Và thậm chí là có khi chúng ta kỳ thị cả người Việt với người Việt, chúng ta phân hóa nhau rất là tội. Trong khi đó thì nếu mà những người Việt có cái nhìn xa hơn, tâm họ rộng hơn một chút, cái lòng họ đừng nghĩ đến cái bản ngã họ, họ mở rộng ra vì thế hệ con em, vì thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt, tạo thành một cái trung tâm lớn và xây dựng cái nề nếp tu, gọi là cái nét văn hóa tu tập. Cái điều này nó sẽ phát sinh thôi khi các vị tu thôi. Thế thì thưa các vị, nó tuyệt vời vô cùng, tại vì các vị rồi sẽ ra đi, nhưng mà cái công trình của các vị còn để lại, để lại cho thế hệ con em của chúng ta. Và nó tạo thành cái nếp đẹp như thế thì không ai chối từ được cả. Ai người ta cũng thích đến đó để hưởng một vài buổi thiền tập, thấy lòng nó yên, nó vắng, nó tĩnh lặng. Người ta có quyền mở cái trung tâm như thế, thỉnh truyền thống Tịnh tông, truyền thống Mật tông, vân vân, và không kỳ thị bất cứ một truyền thống nào cả. Thế thì mình tập cho con em mình nó có cái chất văn hóa bao dung hơn cái thế hệ của chúng ta bây giờ. Và kỳ thực là con người ta trong xã hội này, đời sống nó càng ngày càng văn minh lên, họ sẽ nghe được những cái điều gì nó vô cùng lợi ích họ thu nhận, và những điều gì không lợi ích họ loại trừ. Họ tiếp xúc với nhiều thầy họ mới có điều kiện là bỏ lên cân hoặc cân, phải không? Còn ta cứ cắm mũi vào một ông thầy, giống như ta là con ngựa, người ta đeo hai bên là cái gì đó để che, chỉ thấy một hướng phía trước mà thôi. Ở Đạo Phật không hề chủ trương các vị chỉ thấy một hướng. Các vị có quyền mở rộng để nhìn nhiều hướng chứ. Các vị có quyền học với trăm bạn nghìn thầy. Vị thầy nào giỏi, vị thầy nào có năng lực tu thực sự, người nào có khả năng truyền đạt những pháp môn thực tiễn lợi ích, thì ta có quyền học, ta có quyền tu chứ. Cứ gì ta phải cắm mũi mình vào một ông thầy đâu. Và đâu có hề ông thầy nổi danh mà ông hay hơn những ông thầy không nổi danh. Thưa các vị, rõ ràng là nếu mình có được một cái nơi chốn như thế thì chúng ta đóng góp được cho cộng đồng người Việt của chúng ta, đóng góp được cho thế hệ tương lai của chúng ta. Và cái điều nó chưa phát sinh được là đôi khi nó rất là nhiều vấn đề hạn chế do tâm thức, do văn hóa chúng ta, do cái tính nghi ngờ của chúng ta. Và cái điều cuối cùng là do có khi mình cũng còn ít tu lắm. Phật tử thì đông nhưng mà cái năng lực tu chừng như nó không có dâng lên nhiều lắm đâu. Cho nên mình tổ chức một cái chùa riêng cho cộng đồng mình thì được, nhưng mà tổ chức một trung tâm thì chừng như chuyện nó hơi khó. Hợp nhau lại một nhóm, một giai cấp nào của xã hội đó, người ta tập trung nhau lại, rồi giai cấp khác tập trung nhau lại, không hề có cái năng lực dung thông. Tôi lỡ làm đệ tử của ông thầy này thì tôi phải chết sống với ông thầy này thôi. Thế thì thưa các vị, nó rất là vụng về. Mình sống trong xã hội tự do mà sao tâm thức của mình nó giống như còn ở Việt Nam quá vậy? Lạ. Đó là đôi điều nó rất là linh tinh, nhưng mà mình muốn nói để không thôi, không có dịp nói. Hôm qua tôi ngồi trong chí, tôi nghe chị Hân Huệ chỉ ngâm nga cái bài thơ hay lắm á. Cho nên bữa nay mình chép tặng cho các vị một bài thơ nữa, rồi hồi hướng đi về thôi, xong việc. Đây là bài thơ của Nguyễn Du. Có nhiều cái nó rất là lạ, đó là có khi bài thơ mình chỉ thấy hay một câu thôi, chứ nó không phải hay hết bài. Thế nhưng mà mình nói một câu đó thì nó không có đầu có đuôi, cho nên bắt buộc mình phải nhớ, chịu khó nhớ một bài, mà mai thay mình còn nhớ được cái bài này. Bài này Nguyễn Du viết có cái chủ đề ông viết bằng chữ Hán, nhưng mà ta dịch cũng rất là hay. Và cái người dịch ở Việt Nam, anh Nhật Chiêu, anh dịch nhiều bài hay lắm. Bài này nó mang cái tên là La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa, tức là trên cái nhà thủy tạ của sông La Phù, ông ngồi một mình. La Phù Giang Thủy Cát Độc Tọa, ngồi một mình trong cái nhà thủy tạ ở sông La Phù, cảm hứng viết cái bài này. Lúc đó dường như là từ Hà Nội về quê hương của ông Nghệ An á, nó bị cái tình trạng chiến tranh của thời cuối thời Lê, cho nên ông về núi Hồng Lĩnh không được, lòng buồn vời vợi, nên ông làm bài thơ này. Và nó có một câu, nó có một cái chút đạo lý gần gần với chúng ta, cho nên mình chép bài này tặng cho các vị. Mình đọc cho các vị nghe trước. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát dáng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Giờ mình chép cho các vị nghe. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Ngán nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Quý vị đọc thấy nó hay ha. Nguyên tác cái chất nhạc nó không bằng bài dịch của Nhật Chiêu. Nhật Chiêu dịch bài này hay. Nhật Chiêu anh dịch nhiều bài thơ hài cú Ubaso rất là hay. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát dáng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Cố lý là gì? Tức là quê cũ, quê hương xưa đó, quê hương Hồng Lĩnh của ông ở miền Trung. Ngồi ở Hà Nội trên cái nhà thủy tạ của sông La Phù, hướng về quê hương Hồng Lĩnh mà không về được, trầm tư. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Kỳ thực là nhà thơ họ chỉ đi tới gần này thôi, tức là họ ngồi một mình, họ lặng lẽ âm thầm, họ tưởng rằng họ không nói, nhưng mà có nói không? Lòng tràn đầy ưu phiền, nhớ nhung, xót xa. Chứ đâu phải không nói. Không nói là không nói cái miệng, nhưng mà trong này nó nói rầm rì như một cái chợ chứ. Khi nỗi buồn nó tràn bên trong thì làm sao mà không nói. Nhưng mà thưa các vị, họ chỉ đi ngang đến cái tầng tâm thức đó thôi, họ không đi sâu hơn được. Và tôi đố các vị là trong 8 câu này thì mình thích câu nào cho nên mình phải thuộc cái bài này. Thích câu nào? Rồi câu nào nữa? Đó là một ý kiến. Câu nào nữa? 2 câu. Tôi cứ hỏi 8 lần thì các vị nói 8 câu, thì không câu này câu khác. Đâu có trật đâu được. Thưa các vị là mình thích một câu thôi. Đó là câu này: mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi. Câu nguyên văn chữ Hán đó là: trần thế bách niên khai nhãn mộng. Câu này nó có hai nghĩa rất hay nha. Tức là ở nhân gian này 100 năm rồi, người ta mới mở được đôi mắt thấy trăm năm là mộng mị. Cái nghĩa thứ hai của nó là, thưa các vị, vừa mở mắt là đã mất trăm năm rồi. Chớp con mắt là thời gian của một đời người đi ngang qua. Rồi có khi là trải thời gian rất dài, 100 năm rồi người ta mới mở được đôi mắt thấy mọi việc là mộng mị. Phải không? Hai nghĩa đều hay cả. Kỳ thực là chúng ta đang sống ở giữa nhân thế, nhưng mà chừng như chúng ta còn đang chìm trong mộng chứ mình chưa tỉnh đâu nghe. Các vị là những người vẫn còn chìm trong mộng mị, và người ta phân đời người ra làm 3 tầng mộng. Tầng mộng thứ nhất đó là khi các vị ngủ các vị thấy chim bao là mộng. Mộng thứ hai là một đời người đây là mộng đây. Và mộng thứ ba đó là chi? Thưa các vị là trường viễn kiếp tử sinh quay tròn như vậy, triệu triệu kiếp. Thì cơ duyên đến các vị liễu ngộ được Phật Pháp, các vị mới thấy là vạn kiếp tử sinh đi qua là một trường mộng dài. Trong khi đáng lẽ ta không có chìm trong cái cơn hôn mê mộng mị, ta phải thức, ta phải tỉnh, để ta đoạn đứt con đường tử sinh. Ta thấy ta không phải là nghiệp, ta không phải là thân, ta là trạng thái tâm bất động, là tâm Phật chiếu diệu hiện tiền. Thì các vị tỉnh được mộng tử sinh. Và ba giấc mộng nó chồng lên trong một đời người. Có khi chớp mắt là 100 năm đi qua. Và có khi, thưa các vị, là trăm năm đi qua, đời người đành rằng nó dài, nhưng mà ta vẫn chưa chịu mở mắt. Và Ngài Huyền Quang có nói là khai nhãn túy mang mang. Anh mở mắt rồi nhưng anh vẫn còn là người say ngủ. Mà bình thường đời sống chúng ta là như thế, đang mở mắt đi giữa trần thế, nhưng chúng ta đều là những người sai cả. Sai là sao? Các vị thấy nhà cửa là thật của các vị, thấy thân hình là thật của các vị, thấy buồn vui là thật của ta, và thấy mọi ân ái dưới đời thường, mọi thứ này đều là thật cả. Thấy suy nghĩ của ta là thật. Thế thì dù mở mắt nhưng vẫn còn đang ở trong mộng mị. Ta chấp những cái thứ giả vờ là ta. Ví dụ có một hôm nào các vị chim bao, các vị đang trong giấc chim bao, các vị có thấy đây là chim bao không? Không hề. Mình bị rượt, bị đuổi, có khi bị lên rừng, lạc trong rừng, bị cọp nó rượt, khủng hoảng vô cùng, chạy chết chạy sống. Thế rồi cọp nó vồ được mình, cái mình kinh hoảng, mình la lên một tiếng, cái người bên cạnh vỗ vai mình, giật mình thức dậy. Ồ, hóa ra là giấc mộng, không phải thiệt. Rồi mình hình dung là sẽ tới lúc các vị cũng ồ giật mình là ta đã mất 100 năm của đời người ở cõi nhân gian này lao sao, kết bằng hữu, kết phu thê, nặng nợ với chồng, với vợ, với con. Thế nhưng mà hóa ra là ta là một nàng tiên ở thiên giới á. Chỉ chớp mắt lạc xuống nhân giới này, bây giờ về lại nhìn thấy cái cuộc đời của mình, mình bỏ bao nhiêu người thân, người thương của mình ở dưới đó, trong khi 100 năm như đó nó qua cái vèo chỉ có một ngày ở thiên giới thôi. Rồi hóa ra là đây là vị thiên đế mới là chồng cũ của mình. Trong Pháp Cú có câu chuyện là vọng phu đó. Và thưa các vị là các vị đọc trong tiểu mục kinh á, rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn nói về những vị thiên gieo lũ phước điền sinh lên cõi trời trở lại nhân giới. Và mình đừng tưởng đây là những chuyện cổ tích. Thưa các vị, đây là những chuyện thật chứ không phải cổ tích. Đức Thế Tôn chưa hề lừa gạt điều chi với chúng ta cả. Không gian của chúng ta nó có rất nhiều chiều. Đó là mình nói cái cơ duyên là may mắn mở được con mắt mộng để thấy là đời người nó như giấc mộng. Cơ duyên nó có khi từ bên ngoài tác động bên trong, tác động vô tự thân các vị. Thế mà chính tự thân của các vị, nếu mà chúng ta có một cái kinh nghiệm sâu sắc về đời sống, nó từng trải nghiệm cái khổ đau quằn quại, rồi cái khổ đau nó tự nhiên nó rời xa các vị trong một cái lúc may mắn tình cờ do công vô tu của các vị, thì các vị thấy mọi thứ mà chúng ta ngỡ chừng như ghê gớm nó là một giấc mộng nha. Ví dụ như mình bị dằn vặt trong khổ đau, mình bị nhẫn chìm trong thất vọng, mình khổ đau vô cùng, mình quằn quại vô cùng, rồi bất chợt mình nếm được hương vị chánh pháp, nếm một cách sâu sắc chứ không giống như chúng ta nếm phiên phiến đâu. Đó là tự nhiên là mình lạc vô cái trạng thái tôi là trạng thái biết. Mọi cái phiền não, khổ đau, thất vọng là cái bị biết, là cái đối tượng để tôi nhận ra nó, chứ nó không hề là tôi. Và tự nhiên cái khoảng cách nó tự nhiên có mặt liền thôi. Tự nhiên các vị không còn là nỗi khổ, không còn là sự hoang ngoại bất an, các vị là cái thấy. Mọi thứ là cái bị thấy. Thì các vị thấy, ôi, quá ra lâu nay mình cứ chìm trong giấc mộng, mình ngỡ rằng mình khổ, mình ngỡ rằng tất cả những điều đó là mình, nhưng mà kỳ thực không phải là mình. Mình là người biết, cái thứ kia là cái bị biết, bị nhận diện thôi. Thì ngay tức khắc, nơi thân tâm của các vị ngộ ra trong một chớp mắt, mọi buồn giận ghét thương trong đời là cơn mộng á, là giấc mộng đi qua. Và chuyện này có thiệt. Nếu người ta có một chút năng lực tu hay là có một cơ duyên đặc biệt thì người ta ngộ ra điều này thôi. Có những người họ chìm ngập trong nỗi khổ, họ bò lăn trong đống khổ não thế này, rồi bất thần họ học ra một vài điều trong chánh pháp của Phật dạy. Hãy làm một điều giản dị, đó là anh là người thấy, mọi cái buồn phiền là cái bị anh thấy, không hề là anh. Và tự nhiên họ cứu cuộc đời họ được. Có một vài Phật tử, tôi không biết cơ duyên sao đó, tôi không nhớ chỗ của họ. Họ gọi điện thoại về đọc quyển á, họ nói thưa thầy, thầy có biết không, con tình cờ con nghe một vài buổi dạy của thầy về cái phương pháp nhận diện cảm thọ thôi. Cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an không phải là con, mà là cái bị con nhìn thấy. Và thầy có những cái ví dụ rất là dễ hiểu. Đó là khi tôi nhìn thấy bình hoa là đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là người thấy bình hoa kia. Và nếu bên ngoài đã như thế thì bên trong cũng như thế chứ không khác được. Nếu tôi quên thì tôi đồng nhất tôi và buồn, tôi tan biến trong cái buồn thì tôi chính là nỗi khổ. Thế nhưng mà tôi chỉ cần chợt tỉnh thôi, cái nỗi khổ là cái bị tôi thấy, tôi là người thấy, thì liền tức khắc tôi hết khổ. Con nghe ngần đó thôi thưa thầy, thầy hình dung là cứu được đời con, bằng không thì con tự giận đó thưa thầy. Con khổ vì chồng con lừa gạt con, lấy hết của cải con, và bao nhiêu năm của tiền của con dành để trở thành người trắng tay. Chẳng những con mất hết tài sản sự nghiệp, mất cả chồng. Ông về Việt Nam, ông kiếm một bà trẻ và ông rước qua. Cho nên con tự nhiên trở thành người vô cùng hụt hẫng. Tự nhiên là bao nhiêu năng lượng đời sống của mình đã dành để cho người chồng bằng tất cả trái tim thương yêu, bây giờ tự nhiên mình đổ vỡ giống như từ trên thiên cung rớt xuống. Và con nghĩ rằng con không thể sống được. Thế nhưng mà mai làm sao, con chỉ ngang gần đó thôi. Con thực tập thử, con thử nhìn cái thất vọng của con, cái buồn của con. Quả đúng như lời thầy đã nói, con không phải là nỗi thất vọng. Con thấy cái nỗi thất vọng nó đang đến đang đi trong con. Và thưa các vị, thế thì người ta tỉnh được cơn mộng đó. Và khi tỉnh được cái giấc mộng thứ hai của đời người, thì người ta làm được một điều rất dễ, đó là người ta cắt được cái cơn mộng dài của ba cõi sáu đường trong kiếp tử sinh nghe. Thế cho nên thưa các vị là trần thế bách niên khai nhãn mộng, mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, mở con mắt rồi thoáng thấy, đó là đã trăm năm đi qua. Đó là trường hợp của chúng ta. Chợt tỉnh giấc thấy tóc đã bạc, sức khỏe đã không còn, Thế nhưng mà mình vẫn còn chìm trong mộng. Mở được giấc mộng thứ nhất là giật mình tỉnh giấc là sao ta đã già, coi chừng ngày tháng còn lại không nhiều, ta đi không kịp. Thế nhưng mà mình vẫn còn đầu tư đời mình cho cái gì? Cho cái buồn, cái giận. Mình vẫn luyện hẳn đời mình vào những cơn buồn, giận, ghét thương sinh khởi. Thế thì đành rằng có tỉnh một chút nhưng mà vẫn còn chìm trong mộng. Bài thơ này chỉ được có một câu đó thôi. Thiên tài Nguyễn Du, ổng làm thơ thiên hạ phục lăng, nhưng mà với mình thì thưa các vị, lâu lâu mình lượm được câu làm ăn cho vui vậy thôi, chứ còn kỳ thực thơ ông không có gì gọi là thiền là đạo gì trong đây cả. Có một lần mình trêu cụ Nguyễn Du, mà nếu hồn linh của cụ mà hiển linh là ổng chắc về ổng cũng giật mình được đó chứ. Các vị hình dung coi là, giờ nói cái chuyện vui một chút rồi chúng ta đi vô cái bài học chúng ta nghe. Các vị hình dung coi là người ta khen Truyện Kiều nức nở, và Nguyễn Du đã dành rất là nhiều công sức chuốt gọt đục đẽo để có một cái hình tượng nàng Kiều tuyệt vời, phải không? Vân xem trang trọng khác vời, vân vân, nào là hoa gan tuyết nhường màu da, tức là bao nhiêu cái đẹp của đất trời chung đúc lại để làm nàng Thúy Vân. Ông chưa nói Thúy Kiều đâu, Thúy Vân thôi. Thế rồi ông hạ vài câu thôi, tức là nàng Kiều thì sắc sảo mặn mà, so về tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nát xuân sơn, hoa gan thu thấm liễu hờn kém xanh. Thế nhưng mà không có cái chị nàng nào mà vô ý vô tứ như chị Kiều cả. Người ta đẹp đâu phải hình thế đẹp. Đẹp là cái phẩm tính người ta, cái chất thông minh của người ta, cái sự đầm thấm nết na của người con gái được đánh giá là cái chiều sâu của cái đẹp, phải không? Mà các vị đi theo của nàng Kiều đi dạo vườn hoa, cái đi về cái trăm cài đầu nó dính lên cái cành liễu nào đó mà không biết, mới lạ cho cái trăm cài đầu chứ bộ cái cọng tóc hay sao mà nó dính lên cành cây mà không biết. Để cho chiều đó Kim Trọng ra, của này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cụ Nguyễn Du nhà ta không bỏ công sức tạc nên cái tượng nàng Kiều cực đẹp, nhưng mà nó hỏng một góc vụn vô cùng. Thế mà người ta hè nhau đem Truyện Kiều ra để mỗi Tết người ta bói Kiều, người ta lại ông Nguyễn Du là sao chứ? Tôi cũng lấy làm lạ chuyện này. Ta phong thánh phong thần, kỳ lạ. Cái chuyện tức cười là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, lâu lâu thì cũng lượm ra được một câu như câu này, nó có chút đạo lý để mình chia sẻ cho vui thế thôi, để quy chiếu vào đời sống tu của tự thân ta. Lâu lâu mình cũng trêu các vị tiền bối cổ nhân thi ca chứ ngán gì ai. Ông có hiển linh thì ông giật chết mình cùng chứ gì không ngán. Bây giờ mình đọc bài thơ này cho các vị thuộc lòng luôn rồi xóa ha. 8 giờ rồi đó, còn tiếng hồ nữa thôi. Tất nhiên có vài câu cũng còn hay lắm mà mình không nói thì nó còn ấm ức trong bụng, cho nên nói thêm. Câu này, hai cái câu này nó cũng lại câu hay đó. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Thưa các vị, là cái từ vân cẩu tan điền đó, tôi nghĩ chắc một số các vị lớn tuổi ở đây thì biết. Các em nó sinh sao trong cái thời về sau thì cổ văn nó không có ném, nhưng mà vân cẩu là mây nó hiện hình thành con chó đó, và chút xíu thôi rồi nó đổi hình liền. Trên không trung những buổi chiều mây ở phương Tây nó có cái ánh hồng dợn lên, nó có khi các vị nhìn thấy nào thành phố nè, nào chiến trường nè, nào là quân lính nè, vân vân. Và những cái câu mà Tản Đà dùng đó, bây giờ lang thang trên cái thế giới thi ca chút. Trời vào thu, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành. Tức là mây nó hiện nhiều hình thể lắm mà nó không có một hình thể nào nó bền cả, cho nên gọi là khói thu xây thành, hay gọi là vân cẩu. Rồi cái từ kế vân cẩu nó là cái từ tan điền. Vân cẩu tan điền, tan điền là chi? Thưa các vị, là ngày xưa đó là biển đó. Thế nhưng mà thời gian nó đi qua và nó trở thành một cái bãi bồi và người ta trồng dâu nơi đó, gọi là tang điền. Nói ruộng dâu không thì nó vẫn chưa đúng. Nằm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Cái bài thơ Sông Lấp của Trần Tế Xương đó: sông kia rài đã nên đồng. Cái tình trạng một là dòng sông nó đổi dòng, cho nên nó lôi cuồn cuộn phù sa từ trên thượng nguồn về bồi thành một cái vũng, một cái bãi sông. Ngoài bờ biển thì thưa các vị, nơi đó ngày xưa biển rộng mênh mông, thế nhưng mà bây giờ nó đã là ruộng dâu. Và nếu các vị nhìn cái sự biến dòng của dòng Hoàng Hà Trung Quốc thì các vị sẽ vô cùng kinh ngạc. Mỗi một năm á, nó bồi ra không biết cơ mang nào đất ở ngoài cửa sông Hoàng Hà. Thế cho nên cái câu này mang cái tính cách là mây đổi hình hài, hôm sớm đổi, tức là sáng với tối, mây nó đổi muôn trùng hình hài. Cũng giống như cái dòng sông La Phù cuồn cuộn chảy thì nó nhận chìm hết kim cổ xưa nay. La Phù nó là một nhánh của sông Hồng. Sông Hồng đó đã từng chứng kiến bao nhiêu cái trận chiến kinh hồn của dân Đại Việt, từ lúc Mông Cổ xâm lăng cho tới lúc chế bồng Nga, từ miền Nam của nước Việt, tức là từ kinh đô Huế, vòng ra đi ngược dòng sông Hồng đốt kinh đô Thăng Long. Thưa các vị, dòng sông nó cuồn cuộn chảy, nó soi bóng hết những cái dòng lịch sử đi ngang qua, và chưa có một người tài tuấn danh nhân nào không bị dòng sông lịch sử nó nhận chìm. Có nghĩa là chưa có một con người nào không bị cuộc vô thường nó nhận chìm cả, dù đó là anh hùng cái thế, dù đó là người sắc nước hương trời, đều bị dòng sông vô thường nó nhận chìm, nó đào thải hết. Và nếu các vị mà có từng đọc những cái án văn cổ, ví dụ như các vị đọc Tam Quốc, lang thang thêm nữa, thưa các vị, là Tam Quốc chẳng cần đi vô truyện đâu, các vị đọc cái bài đầu của La Quán Trung viết, bài thơ đầu Mửu Đầu đã hay rồi: cổn cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Ba Đào Tận Anh Hùng, Thị Phi Thành Bãi Chuyển Đầu Khống, Thanh Sơn Y Cựu Tại, Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Cổn cổn Trường Giang Đông Thệ Thủy là nước sông Trường Giang đó cuồn cuộn cuồn cuộn. Cái từ này người ta dịch cũng từ chữ cổn cổn đây. Từ phương Tây nó chảy cuồn cuộn ra biển Đông. Đông Thệ Thủy chảy mãi về phương Đông, nó chưa bao giờ trở về. Lãng Ba Đào Tận Anh Hùng là sóng sông Trường Giang nó nhận chìm hết tất cả những anh hùng trong quá khứ, cỡ như Chu Du, Gia Cát Lượng, Lưu Bị. Và cái trận chiến kinh hồn xích bích của Tào Tháo, Tôn Ngô, thưa các vị, nó chỉ còn trên trang sử mà thôi. Nhiều lắm là trên bờ sông nó còn một vài cái mảng nham thạch đỏ, người ta bảo rằng nơi đó Khổng Minh ngày xưa đã đốt Chu Du, nhưng mà kỳ thực không phải, tại núi đá đỏ thôi, chứ còn chưa hề có một anh hùng cái thế nào không bị dòng lịch sử nó nhận chìm. Cho nên mây đổi hình hài, hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi là như vậy. Tất cả gương xưa kim cổ của một dân tộc, cả một cái niềm tự hào lớn được viết bằng máu trên những trang sử, thưa các vị, cũng bị dòng sông thời gian nó nhận chìm, nó không chừa một ai hết. Gọi là nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Tất nhiên là bài thơ này mình chỉ làm ăn vài câu cho vui, cho các vị đừng buồn ngủ thôi. Chúng ta sẽ đi vô cái phần quan trọng chúng ta muốn nói hôm nay, để kết thúc 3 buổi học tại cái trung tâm này. Và tôi nghĩ là chắc các vị thuộc bài thơ này rồi, phải không? Hy vọng là mai thuộc. Hôm qua chúng ta đã bàn với nhau về cái con đường về. Đó là phần thứ 5, chúng ta nói về cái con đường về. Và mình chia ra làm 3 ý. Ý thứ nhất là từ Kinh Văn A Hàm. Ý thứ hai, phần B, từ Kinh Văn Đại Thừa. Ý thứ ba, đó là từ Văn Học Thiền, phải không? Và thưa đại chúng, là nếu thì giờ còn thì chúng ta sẽ đi đến phần thứ 6. Mình sẽ làm ăn cho tới 10 giờ. Một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta đi đường nào? Đi đường nào về đấy?
Đêm hôm
mình đã chia sẻ với các vị một chút xíu về cái văn học của A Hàm. Mở ra cái con đường đi vô rất là dễ. Con đường thể nhận, con đường thực tập. Và con đường thứ ba là vừa thể nhận vừa thực tập luôn. Trong một bài kinh có pháp môn nào từ Tương Ưng Bộ Kinh? Và bài kinh thứ hai là bài kinh Niệm Xứ từ Trung Bộ Kinh. Niệm Xứ hay là Tứ Niệm Xứ hoặc là Đại Niệm Xứ cũng có luôn đó. Chúng ta mà có một cái trung tâm á, tôi ví dụ thôi nha, trung tâm tu học trong tương lai, chúng ta thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam, bốn bộ A Hàm của Bắc Tạng dịch, năm bộ Nikaya của Bali dịch, để một cái thư viện để cho người ta tới người ta đọc thôi, đọc thuộc tên từng thể loại thôi đã là một nét văn hóa đẹp. Khi nói đến A Hàm, ta nói là A Hàm gồm có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Tại sao gọi là Tạp A Hàm? Tại sao gọi là Trung A Hàm? Người Phật tử chỉ cần giải thích ngần đó thôi, đủ để tự hào mình là người con Phật, thưa các vị. Và từng bài kinh trong văn học A Hàm, thưa các vị, rất là tuyệt vời. Trong đó hình ảnh Đức Thế Tôn sinh động vô cùng, giống như chúng ta trong sinh hoạt đời thường đây, chứ không có phải có hào quang huy hoàng, không phải là cách xa chúng ta một trời một vực, ngồi trên chính bệ cao gì cả, mà Ngài rất gần gũi đời thường. Rất là tuyệt vời khi các vị đọc vô kinh văn. Nếu mà có một cái trung tâm thì việc đầu tiên phải làm là có một cái thư viện Phật học. Mà trong thư viện Phật học, những bộ kinh cần thiết đó là bốn bộ A Hàm, bốn bộ Nikaya được dịch ra. Và ngay bây giờ, nếu các Phật tử có nhiệt tình với công trình tu học dành cho ta và thế hệ tương lai, thì các vị nên order sẵn đi, tại vì họ sắp tái bản lại. Và bốn bộ A Hàm, thưa các vị, là được thầy tử sĩ, thầy mới dịch thêm một lần nữa. Trước thì có một hội đồng phiên dịch Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm. Thế nhưng bây giờ thầy tử sĩ thầy dịch lại, thầy đóng hộp về rất là đẹp, rất là hay. Tôi nói lang thang về chuyện A Hàm để kích thích tâm thức của các vị. Mình cũng muốn nói nhiều thứ Việt. Một hôm tôi dở vào Trung A Hàm đọc, mà thông thường tôi không có nhiều thì giờ, cho nên tôi chỉ làm việc là mở ra đến đâu đọc đến ấy thôi. Mà nhiều bài kinh rất là hay. Có một bài kinh về hy hữu, và cái người được nhắc tới trong bài kinh đó là Ngài Bạc Câu La. Cái tên này chắc các vị quen nhé hả? Ai đã từng tụng kinh Di Đà thì nhớ Ngài Bạc Câu La có mặt ở trong kinh văn Di Đà. Một hôm Ngài Bạc Câu La, Ngài ôm bát, Ngài khất thực, được một người bằng hữu mời vào thọ trai trong nhà. Và sau khi cúng dường thì người bằng hữu đó hỏi Ngài Bạc Câu La, nói: thưa ông, từ ngày ông đi tu tới giờ, ông có bị ô uế phạm hạnh không? Bạc Câu La nói: này đạo hữu à, đạo hữu nên hỏi khác thì tôi trả lời được, đừng hỏi như vậy. Nói: xin anh bày cho tôi. Tại vốn họ là bạn bè với nhau. Và các vị nên nhớ, Bạc Câu La sống tới 120 tuổi rồi. Thì người bằng hữu kia lắng tai nghe Ngài Bạc Câu La. Ngài nói: ông hãy hỏi câu thế này, từ ngày ông xuất gia tu theo giáo pháp Đức Phật tới hôm nay, ông có khởi dục niệm không? Thì tôi trả lời cho ông nghe. Rồi ông kia nói: vâng, tôi xin hỏi lại, là từ ngày anh xuất gia với giáo pháp của Sakya Muni tới hôm nay, anh có từng khởi dục niệm không? Thì Bạc Câu La trả lời nói: thưa anh, từ ngày tôi đi tu tới hôm nay, năm nay là 100 tuổi vừa tròn, tức là tôi sống 80 năm trong đạo. Từ lúc xuất gia cho tới hôm nay, tôi chưa hề khởi một ý niệm dục tưởng. Các vị thấy khủng khiếp chưa? Rồi ông kể thêm là: ngoài điều đó ra, tôi xin nói cho đạo hữu biết là Bạc Câu La có tới 8 điều vị tần hữu. Điều thứ nhất là không hề khởi một niệm tưởng dục. Điều thứ hai, chưa hề giảng một câu pháp ngắn, dù câu pháp đó là một câu kệ của Đức Thế Tôn, không có giảng pháp. Điều thứ ba, Bạc Câu La chưa hề thọ nhận một đồng tiền, một món phẩm vật gì của Phật tử cúng dường cả. Điều thứ tư, ta chưa hề Thọ nhận một bữa ăn riêng đối với bất cứ một thí chủ nào mời ta cả. Ta chỉ ôm bát thất thực trên đoạn đường quá duyên, gặp đâu ăn đấy mà thôi. Và điều thứ năm là ta chưa hề, sau mỗi mùa ăn cư, ta chưa hề không thọ nhận ca sa pháp phục do chư tăng mai. Tức là pháp y của Ngài đắp không phải thọ nhận từ Phật tử, mà thọ nhận chính của chư tăng cắt rọc mai cho Ngài vào mỗi năm. Và cho ông biết rằng là từ ngày ta đi tu tới hôm nay, thậm chí là chưa từng hắt xì, chưa từng đau đầu trong thời gian một sát na nữa. Tức là cơ thể ông vô cùng là khỏe mạnh, vô cùng an lành. Và cái điều cuối cùng đó là ta cho ông biết là trong tương lai ta chỉ cần nhiếp niệm trong một hơi thở ta nhập Niết Bàn. Thế rồi cái chuyện đó còn dài. Sau đó một trăm mấy mươi năm, Asoka Vương trở thành một hoàng đế kính trọng Phật Pháp, thì được một vị, đó là Mục Liên Tử đi tu, dẫn đi tham quan quanh một vùng nơi Thế Tôn đã thành đạo, nơi Thế Tôn thuyết pháp lần đầu, nơi Thế Tôn đản sinh, nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn, gọi là Tứ Động Tâm. Thì người ta dẫn đến đây là mộ tháp của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Asoka Vương quỳ xuống đảnh lễ cúng 100 đồng tiền vàng, do vì đây là một tướng quân chánh pháp của Đức Thế Tôn, đã từng hoằng hóa bên cạnh Đức Thế Tôn, là cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Vô vàng chư thiên và loài người hưởng pháp lạc từ Ngài, cho nên cúng dường 100 đồng tiền vàng. Tới Mục Liên cúng 100 đồng tiền vàng, tới Ngài Bà Câu La cúng 1 đồng thôi. Người ta nói, thưa hoàng đế, tại sao Ngài lại cúng dường phân biệt? Asoka Vương nói, cái ông thầy này ông vô cùng bỏn sẻn, không hề thuyết một câu pháp, cho nên ta cúng 1 đồng thôi. Vừa đặt đồng tiền xuống, cái đồng tiền nó bật, nó nhảy lên vậy. Và thinh không có tiếng rằng Bà Câu La không hề thọ nhận tài sản, tiền bạc hay là vật dụng của bất cứ thí chủ nào. Thậm chí ta đã nhập Niết Bàn trước tháp của ta, ta cũng không nhận tiền ông. Ông có biết không? Đó là chuyện của Bà Câu La. Thưa các vị, mình kể một vòng như thế để làm chi? Để cho các vị biết rằng kinh văn của Đức Phật là cả một kho tàng thánh điển. Nó vừa gần gũi đời sống thường nhật của chúng ta, nó vừa tặng cho chúng ta những phương pháp hành trì vô cùng là thiết thực. Cho nên thưa các vị, là chưa có một trung tâm tu thì chúng ta cũng nên có một bộ kinh làm cái của chung của một cộng đồng hay là của một nhóm tu, rất là cần. Các vị đến chùa, các vị thấy tủ kinh người ta nhưng mà ta khóa hết à, không có đọc được đâu, phải không? Chừng như chưa ai khơi mở để mình cảm thấy cái sự hứng thú khi đọc kinh. Và thưa các vị, là có những hôm tôi lang thang thêm chút rồi chúng ta vô đây nha. Có những hôm á, mình xếp kiết già, trước khi đọc trang kinh mình chắp tay đàng hoàng, cung kính vô cùng. Đây là những trang kinh mà từ Đức Thế Tôn Kim Khẩu nói ra, chư vị thánh tăng đã học thuộc lòng qua nhiều thế hệ, để rồi có điều kiện các ngài mới kiết tập thành văn tự. Rồi từ cái con đường văn tự nó chuyển ngược chuyển xuôi cho đến các vị hòa thượng của chúng ta mang nó về dịch ra thành từng trang. Có tiền không phải khó, nhưng mà đọc được một trang kinh có khi trải qua hà sa kiếp mới đọc được trang kinh. Người đời chưa phải là người Phật tử, thưa các vị. Có lần tôi nghe một thầy đi học ở trường đại học Narua, người Mỹ, họ vô họ dạy học, họ thấy một sinh viên để cuốn kinh ở dưới bàn vậy, họ nói là anh có biết không, đành rằng cái giá trị của nó 15-20 đồng. Thế nhưng mà cái bề dày tuệ giác và tinh thần của cuốn sách này nó đã trải qua 2000 năm rồi, anh có biết không? Anh phải trân quý nó để trên bàn, chứ anh không được để trên ghế ngồi đâu. Thế cho nên thưa các vị, là một Phật tử đó, mình không đọc kinh là một thiệt thòi, trong khi gia tài thánh giáo của Phật vô cùng là tuệ giác. Một bài kinh trong Trung A Hàm mình dẫn các vị thấy rất là hay ho, phải không? Và bài kinh này không phải hay với người lớn, mà thậm chí các vị có thể kể cho con em các vị nghe mỗi tối. Và rất nhiều bài kinh rất là kỳ lạ, rất là hay ho. Và chúng ta lại không đọc vô gia tài thánh giáo của Phật thì vô cùng uổng phí. Đó là đôi điều mình gợi ra để các vị thấy là một Phật tử đọc kinh từng buổi tối là một nhu cầu văn hóa cần thiết. Tọa thiền từng buổi tối là chuyện phải làm.
được chứ hả? Một số người thì lắc đầu vậy, một số người thì cũng rụt gặt. Và hy vọng là chúng ta sẽ tạo thành nếp cho đời sống chúng ta. Và mình trở lại, thưa các vị, là cái con đường về mở ra lòng lòng trong kinh Văn A Hàm thôi. Các vị đọc vô kinh Tứ Niệm Xứ thôi thì cái câu kinh đầu Đức Thế Tôn đã xác định rất là mạnh. Thế Tôn nói là có một con đường độc nhất, đưa các ông trực tiếp vào chánh trí, thành tựu niết bàn, loại trừ phiền não khổ ưu. Đó là con đường Tứ Niệm Xứ. Thưa các vị, độc nhất là gì? Không có ngã tẻ. Thứ hai, không hề có truyền thống tôn giáo nào có cái con đường như Đức Thế Tôn dạy cả. Các vị tìm khắp những cái con đường của các tôn giáo khác, người ta hướng về thần linh, hướng về cảnh giới xa xôi, làm cho các vị ỷ lại vào một đấng thần linh nào. Các vị luôn là những người ốm yếu, luôn là những người tật bệnh, chứ không thể là những người khỏe mạnh, tự tin. Chỉ có con đường Đức Thế Tôn là cái con đường tạo cho cái niềm tự tin của các vị dâng lên cuồn cuộn thôi à. Niệm thân hành, tin vào chính tự tâm ta, tự thân ta là con đường tự tin nhất. Nó giúp mình vươn lên, đứng vững lên trên đôi chân của mình, nắm vận mệnh mình trong tay. Cạn, con đường độc nhất là con đường Đức Thế Tôn dạy ta hãy tự tin về chính năng lực của tự ta. Sâu hơn, thưa các vị, con đường này các vị luyện mình vào thì các vị không trôi đi đâu được cả. Không trôi vô ngã tẻ của thiên địa quỷ thần gì hết, mà chỉ trôi vô con đường thánh, chứng nghiệm niết bàn, cho nên gọi là con đường độc nhất. Loại trừ phiền não khổ ưu, dập tắt hạt mầm sinh tử, chứng nghiệm chánh trí và niết bàn hiện tiền. Đó là con đường Tứ Niệm Xứ. Tất nhiên là những điều tôi nói nó không có phải là chính xác như trong văn kinh Đức Thế Tôn dạy, nhưng mà cái nội dung nó là như thế. Thưa các vị, tôi cũng có cái bệnh là không hề học thuộc lòng một văn bản nào, nhớ chút chút rồi mình nói theo cái cảm xúc của mình. Thế nhưng mà các vị đọc lại thì các vị thấy lời đó là lời Đức Thế Tôn nói đầu tiên trong kinh Niệm Xứ. Đi vô thêm vài dòng nữa thì Đức Thế Tôn chỉ trực tiếp pháp môn liền để chúng ta tu liền. Một là niệm thân hành. Trong niệm thân hành nó gồm nhiều phần, là niệm hơi thở nè, rồi niệm thân hành, niệm bốn quay nghi, rồi niệm bốn đại, rồi niệm bất tịnh, tức là quán hơi thở, quán thân, quán bất tịnh, vân vân. Đó là phần đầu cạn nhất trong bốn phần của kinh Tứ Niệm Xứ. Thế nhưng ngay cái phần đầu căn bản nhất đi vào thiền Tứ Niệm Xứ là niệm thân thôi, các vị bước vô một tầng, vừa bước vô thôi thì pháp hành trì đã giúp các vị chứng thánh được rồi đó. Đó là an trú cái nhận biết ngay nơi hơi thở, biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra. Mình thấy cái chuyện tu hành nó rất là dễ, nhưng mà thưa các vị, đây là một phương pháp vô cùng căn bản và vô cùng nền tảng, xây dựng nên bốn quả, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán cho các vị thánh đệ tử ngày xưa. Các vị thánh đệ tử ngày xưa cũng từ cửa này đi vô quả vị thánh, chứ không phải tu pháp môn gì khác cả. Và mình đọc A Hàm để thấy là người xưa cũng có những cái tâm hành giống y như các vị, cũng một thân tâm như chúng ta. Mà nếu chúng ta dùng cái lăng kính đời sống bình thường, ta thấy là người xưa có khi không có điều kiện như các vị nữa kia. Tại sao không điều kiện? Mình hình dung là Đức Thế Tôn ngày xưa ăn uống đói thiếu, không có đủ dinh dưỡng như các vị đâu. Và nếu các vị hình dung thêm một điều nữa là tật bệnh, không có điều kiện y khoa chăm sóc sức khỏe như các vị đâu. Tuổi thọ chúng ta bây giờ cho phép có khả năng kéo dài tới 80, 90, không phải là khó. Thế nhưng mà cái thở ông bà của ta ngày xưa thì gọi là thất thập cổ lai hy rồi, 70 tuổi kiếm đó con mắt kiếm không ra. Thế nhưng mà cái ngưỡng cửa tuổi của các vị bây giờ là bao nhiêu? 70 vẫn chưa là gì cả. Thậm chí như tôi còn hy vọng là tôi sống tới 120 tuổi thì các vị hình dung coi, là rõ ràng là so với điều kiện ngày xưa không bì được chúng ta. chúng ta có điều kiện vô cùng thuận lợi để tu, để thành tựu thánh quả. Chứ mình đừng nghĩ là cách Phật xa rồi chánh pháp không còn, mình không tu được. Thưa không, mình đừng có mặc cảm về sự có mặt của ta. Và mình nói một vòng để trở lại, ngay cái tứ niệm xứ thôi, các vị bước vô một bước, vừa bước chân vô ban đầu là niệm hơi thở thôi, thì hơi thở này như cái phần đầu Thế Tôn dạy đó, là không có con đường nào khác cả. Đây là con đường đưa thẳng vào quả thánh. Chỉ cần an trú sự thực tập ngay nơi thở thì các vị đã loại trừ được buồn, giận, ghét, thương, đã loại trừ được bao nhiêu phiền não có mặt trong đời sống. Những cái sao động bất an nó rơi đi tự nhiên thôi. Rồi các vị an trú được trong định rất là dễ dàng. Rồi các vị cũng làm cho hạnh phúc đời sống các vị dâng lên rất là dễ. Thế thì thưa đại chúng là tràn đầy trong bốn bộ A Hàm nghe, chứ không phải là một bài kinh đâu. Bài kinh nào cũng giúp cho các vị đi vào cái con đường tu tập để chứng nghiệm được thánh quả. Tu để có an lạc, thưa các vị, đó là chuyện vô cùng dễ chứ không phải khó. Không phải tu để có hạnh phúc thường thường đâu, mà tu cái cuối cùng là thành đạt giải thoát, cắt được con đường sinh tử, tỉnh cơn mộng mị. Nếu mình nói theo cái bài thơ vừa rồi đó, tức là giúp cho chúng ta mở bừng con mắt để mà tỉnh cái cơn mộng của ba cõi sáu đường, để thấy hình hài vốn là giả quyển, cuộc sống vốn là mong manh và phù du. Thế thì thưa đại chúng là ngay trong văn học A Hàm, các vị là những người thiết tha tu, là những người Phật tử ham học, các vị đọc từng bài với tất cả sự trân quý của mình đối với những tăng kinh của Đức Phật, thì các vị nếm được hương vị Phật Pháp thôi à. Ngày xưa lúc tôi còn là sa di á, tôi đọc ở trong Quy Nghi dạy rằng khi mà có một vị thầy nào đang ngồi đọc kinh á, thì ta đi ngang ta phải cúi đầu cung kính, mở trang kinh ra ta phải chắp tay, ta thầm khấn tạ ơn Đức Thế Tôn, thậm chí là phải đảnh lễ một trang kinh trước khi đọc. Mình tưởng cái chuyện này nó rất là nghi lễ tôn giáo, nhưng mà thưa các vị, cái điều đầu tiên mình làm thấy chừng như nó vô cùng là mê tín, kinh có gì đâu mà lại. Nhưng mà thưa các vị, nó thể hiện cái sự trân quý của mình vô cùng, cái sự thiết tha của mình vô cùng đối với những tăng kinh. Và khi cái lòng thiết tha của các vị dâng lên cao thì cái ý nghĩa màu nhiệm từ trang kinh mới bật mở ra cho các vị. Hãy gọi đi thì đò sẽ qua, hãy gõ đi thì cửa sẽ mở. Cái đó là trong truyền thống Kitô ta đã dạy như vậy rồi. Anh hãy gõ cửa đi, cửa mới mở cho anh. Anh khát khao thâm đạt vào chánh pháp thì chánh pháp mới mở ra, trái tim anh mới có khả năng hội nhập được với dòng chảy chánh pháp của Đức Phật. Cung kính vô vàn lời dạy Đức Thế Tôn là như thế. Và tóm lại một điều, kinh văn A Hàm thưa các vị, nó đã chứa đủ cả các cái truyền thống tu của Đại Thừa và kể cả văn học thiền trong đây. Thế nhưng mà văn học Đại Thừa thì nó màu sắc long lanh, nó vô cùng hứng thú để chúng ta đi vô. Nó cung cấp cho tư duy của người Trung Hoa họ say sưa để nghiên cứu về giáo lý đạo Phật. Văn học thiền thì thưa các vị, nó vô cùng kỳ vĩ, nó làm cho chúng ta vô cùng cảm hứng khi đi vô những trang sử của thiền tông. Thế nhưng mà hai phần này thưa các vị, nó đều tuôn chảy ra từ kinh văn A Hàm cả. Và đêm hôm tôi có nói với các vị một câu đó, tôi nói rằng không có một vị thầy nào dạy đạo dạy thiền mà không đứng trên cái nền tảng kinh văn của Đức Thế Tôn dạy cả. Nếu ông đó mà đứng khác thì dạy tà pháp, mà nếu ông đó đứng ở trong cái dòng chảy thánh giáo Như Lai thì thưa các vị, không hề có một pháp môn nào qua được kinh văn của Đức Phật dạy. Đừng nói tôi tu pháp môn này của Hòa Thượng Trúc Lâm hay là tu pháp môn này với Thiền Sư Chi đó mà ghê gớm thưa, không hề có pháp môn nào cao hơn điều Phật dạy cả. Và mình nhìn được như thế này thì mình loại trừ đi cái tính kiêu ngạo tự phụ của mình về dòng chảy pháp môn nha. Các vị nên lấy nó ra khỏi tâm thức. Đừng nghĩ rằng ta tu theo thầy này thì ngon, tu theo thầy kia thì tuyệt vời, thứ không. Nếu người ta giỏi thì ta tự hào là tôi là đệ tử Phật thì đúng nhất. Nào thiền, nào tĩnh, nào mật, nào dòng tu thiền mới, thiền cũ vậy thưa các vị, nó không quan trọng cả. Mà các vị cứ an trú ngay nơi những bài kinh của Đức Thế Tôn dạy mà tu thôi. thì lấy đi được cái sự kỳ thị trong tâm thức của ta, và lấy đi cái sự kiêu ngạo nó không cần thiết khi mình tu với một pháp môn nọ pháp môn kia. Và không có gì đáng tức cười bằng cái chuyện là ngoài cái danh hiệu mà ông thầy tu nói ông thầy tu tiến sĩ, làm như thầy tu nó không đủ uy tín để làm đạo, phải có học vị này học vị kia. Và nhiều thầy tu ngô nghê hơn nữa là tôi là con của ông bác sĩ nọ, hay là tự thân tôi là bác sĩ dược sĩ. Thưa các vị, cái chuyện đó bằng thừa. Và tự hào về mình đã là một điều vô cùng sai lầm, muốn nữa là tự hào về danh vị của bố mẹ mình. Bố anh bác sĩ cho bố anh bác sĩ hả? Thầy anh là thánh cho bố anh là thánh hả? Thầy anh là Phật chứ anh là Phật sao? Ví dụ như thế. Ta là đệ tử Phật, nhưng mà ta có là Phật hay không mới quan trọng chứ, có phải ta là đệ tử Phật rồi ta ngon hơn đệ tử Kitô ư? Thưa các vị, tất cả những cái điều vô lý đó chúng ta nên loại bớt khỏi tâm thức ta, để nó đừng nặng nề, đừng cồng kềnh để học đạo. Một trái tim mà nó thanh thản là một, nó trống vắng là hai, thì học đạo rất là dễ. Nước không bao giờ ở trên đồi cao cả, mà nước luôn có mặt ở những vùng thung lũng. Thung lũng càng rộng thì nước càng mênh mông. Biển sẽ dĩ sâu là do vì nó rất là rộng. Tâm thức ta cũng thế, không hề hạn chế về cái điều kiện các vị tu học với ngàn kinh muôn sách, với ngàn vạn vị thầy. Thế cho nên thưa đại chúng, là nói tóm lại một điều, dù ta có khai thác kinh văn đại thừa, văn học thiền của Trung Hoa đồ sộ vằn vĩ, tức là mênh mông và kỳ vĩ đến đâu, nhưng mà nó không hề có một pháp môn nào, một câu nói nào mà không được Đức Thế Tôn triển khai trong quá khứ từ văn học A Hàm. Mình cứ quen cái phong cách của người Việt ảnh hưởng rất là nặng với kinh văn đại thừa, nhất là nghe các hòa thượng giảng về đại thừa mạ lị kinh văn đây là tiểu thừa. Thưa các vị, vô cùng là sai lầm. Mình nói cái này tiểu thừa là vô tình mình mạ lị luôn cả Đức Thế Tôn ư? Cho nên thưa các vị, khi mình có một cái nhìn như thế này, có khả năng đọc học thế này rồi, thì mình lấy đi được rất là nhiều điều nó tiêu cực cái tâm thức của người Phật tử. Và người Phật tử mà có học Phật pháp rồi, thưa các vị, càng ngày nó càng khiêm tốn, nó càng thấy là cái nhu cầu học đó là học hoài không biết chán, và tự nhiên tâm thức của họ nó tràn đầy sự khiêm tốn, cho nên họ không hề có một cái sự phân hóa kỳ thị gì về pháp môn nào cả. Họ vô cùng kính trọng Tam Tạng Thánh Giáo Như Lai. Và thưa các vị, đó là cái điều nó rất là đời thường. Chúng ta phân tích một chút để cho các vị thấy kinh văn A Hàm là một kho đại tạng nó vô cùng đồ sộ, mà các Phật tử có điều kiện thì nên học, nên đọc vô. Dường như mình lang thang cũng hết giờ rồi đây. Tất nhiên là cũng đi vô một chút để cho các vị thấy cái đặc tính của Phật giáo Đại Thừa. Mình trích một câu thôi. Trong văn học Đại Thừa, các vị biết là có một bộ kinh, nó là cái gạch nối, nối liền từ văn học A Hàm qua dòng chảy Đại Thừa, như Hoa Nghiêm, như Pháp Hoa, như Niết Bàn về sau, đó là kinh Viên Giác. Ở trong kinh Viên Giác có một câu, không biết cái vị Bồ Tát nào hỏi Đức Thế Tôn về những phương pháp tu tập. Và trong kinh đó thì Đức Thế Tôn phân ra làm những cái tầng như thế này. Chiều này mình lật cái cuốn này, sao tình cờ mình thấy mình có ghi chú. Thế Tôn nói: này thiện nam tử, khi có một người thiện nam tử, này các thầy, hay là này các vị Bồ Tát, tôi không biết là nói với Bồ Tát nào, nếu có một chúng sinh nào phát tâm lành tu trong ba pháp, đó là chỉ, quán và thiền, cái việc đầu tiên của người đó tu tập bước đầu đó là phải quán thân. Trong đây gọi cái từ là bỉ chư chúng sinh quyển thân, diệt cố quyển tâm, diệt. Đầu tiên là phải quán thân như quyển, cái tầng thứ nhất. Tầng thứ hai đó là khi thành đạt được quán thân như quyển thì tâm cũng như quyển. Và cái tầng thứ ba, và cái quán quyển này cũng không còn. Và đến cái tầng thứ tư là cái phi quyển, cái phi quyển bất diệt.
quy văn của nó rất dài, nhưng mình tổng kết lại thành 4 phần để giải thích cho các vị dễ hiểu về cái văn học Đại Thừa thôi. Ý thứ nhất, 3 phần pháp tu này, tức là chỉ, quán hoặc thiền, nó có công năng để các vị quy chiếu về, các vị nhìn thấu đạt được thân các vị vốn là như quyển mộng, sinh diệt đến đi vô thường không thực. Đó là tầng đầu. Và thậm chí trong văn học A Hàm, thưa các vị, thì Đức Thế Tôn đã có một cái pháp quán cho các vị quán chiếu về thân của các vị vốn là bất tịnh. Từ hình thể vật lý mà người ta dùng hơi thở để nhìn suốt cả bên trong thân của người ta thì người ta thấy nó bất tịnh ngay à. Và kỳ thực cái điều này không phải là lý thuyết. Các vị thử làm một điều thì thấy nó không phải là lý thuyết. Ví dụ như bình thường mình mới làm quen với pháp tu á, mình nhắm mắt thì mình thấy tối đen, không thấy cái chi cả. Thế nhưng mà rồi các vị nhắm mắt lại, các vị dùng cái năng lực nhận biết, các vị quy chiếu vào bên trong thì các vị sẽ dần dần nhận ra là nhắm mắt nhưng mà nó không phải tối đen. Rồi lâu dần chúng ta có một thói quen là nhắm mắt thì chúng ta dễ nội quán hơn là chúng ta mở mắt. Nội quán là chi? Thưa các vị, dần dần rồi có những cái buồn, cái giận, cái bất an nó tràn lên bên trong ta thì ta nhắm mắt ta nhìn thấy rất rõ, đây là cái buồn đang sinh đang diệt trong ta. Từ cái ví dụ đó, thưa các vị, cái pháp quán Đại Thừa đầu tiên nó tặng cho chúng ta là thành tựu được nhận diện ra thân chúng ta vốn là không thật có. Và từ cái lĩnh vực suy lý mà nhìn thì thân các vị vốn đã là một tập hợp, nó nương vào nhau để nó tồn tại, để nó vận hành trên cuộc đời, chứ nó không hề là thật. Do vì các vị không có làm chủ được nó, nó ưng làm sao nó làm thôi. Các vị không hề làm chủ được đời sống của các vị. Chúng ta đã từng nghe một câu chuyện là có một bà Mỹ, bà hát xì thôi. Thế thì bà đặt tay lên lò cháy cả hai bàn tay, bà không hề biết nóng. Cái hệ thần kinh của các vị mà nó có sự cố rồi thì thưa các vị, có khi mình nằm đó sống đời sống thực vật 10 năm, 20 năm là chuyện bình thường. Một cái va chạm nhỏ trên đầu các vị thôi thì mọi việc nó đảo lộn hết, chứ nó không còn bình thường như thế này. Có một hôm tự nhiên sao tôi bị một cái bệnh rất là kỳ lạ. Đó là cái bệnh chóng mặt thôi thưa các vị. Mình nghiêng đầu về, mình tự thấy là đất trời nó quay tròn tròn hết, mà nó quay mất chừng một phút, mà nhắm mắt lại cũng thấy nó cứ quay thôi. Thì các vị hình dung chưa phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần một cái trục trặc nhỏ thôi là chúng ta nhắm mắt thấy nhà cửa nó quay tròn thì các vị đã là người bất hạnh và mất bình thường trong cuộc sống rồi. Huống nữa là một hệ thần kinh của các vị mà nó có sự cố thì cuộc đời của các vị coi như là chênh vênh chứ không còn là cân bằng trên cuộc sống. Thế thì rõ ràng là từ cái lĩnh vực suy lý mà nhìn thì thân vốn là mộng mị, là quyển hoặc, có với không, đến với đi, nó sinh diệt theo con đường nó mong muốn mà thôi. Rồi nếu giáo lý Đạo Phật thấm vào ta, ta có một cái chút tỉnh ngộ thì ta thấy nó không thật rất là rõ ràng thôi à. Không thật từ bên trong, rồi không thật nó có mặt trong đời sống bình thường mà ta tưởng chừng như nó rất là yên ổn trong đời sống gia đình đây, nó cũng không thật nữa. Cái chị Phật tử của tôi chỉ gọi điện thoại, chị cảm ơn, chị nói thưa thầy, đến chừng mà chồng con bỏ con và con mất toàn bộ tài sản, con mới giác ngộ được một điều là hóa ra là bao nhiêu cái tình cảm con nuôi dưỡng trong đời sống gia đình tự nhiên nó đổ cái rầm, tự nhiên nó trở thành trắng tay như mộng mị thôi thầy. Con thương chồng, con thương cả gia đình bên chồng, bao nhiêu của tiền con làm con không nể hà chi cả. Và con giao hết toàn bộ account của con, tức là tiền trong công ăn của con, chồng con đứng hết. Và tới chừng ổng trở tay rồi thì thưa thầy, con mất sạch, không còn cái chi cả. Rồi con giác ngộ ra điều là mọi thứ nó rất là phù du, rất là quyển hoặc. Tấm lòng của mình dù có như thế nào, nhưng mà khi mọi việc nó đến rồi thì trở thành mộng mị và chiêm bao cả. Cái nỗi tuyệt vọng có thể làm cho con đâm đầu chết được. Nếu Phật Pháp không có mặt kịp cứu con thì con đã mất mạng rồi thưa thầy. Thì các vị hình dung coi, có khi người ta nếm một chút khổ, người ta thấy nó là quyển hoặc, là vô thường. Chúng ta thì may mắn là không nếm cái nỗi khổ như thế. Nhưng mà Nếu các vị nếm nó bằng hương vị chánh pháp thì các vị cũng quán chiếu là hình hài ta nó cũng mộng mị. Và khi các vị nhận ra được điều này thì các vị nhận ra được cái tầng sâu trong tâm thức của các vị nó cũng vốn là mộng mị nữa. Tâm thức chưa tu, chưa giác ngộ sâu, chỉ cần có cái nhìn thôi thì thấy mọi thứ nó là như huyễn hoặc, như buồn, như giận, như ghét, như thương. Nó đến nó đi rất là huyễn hoặc. Mình suy nghĩ như thế này thì cái giận nó phát sinh, mình suy nghĩ ngược lại thì cái giận nó liền tan biến. Cái chuyện này có xảy ra với chúng ta chưa? Thưa, có khi đã từng. Ví dụ như mình hẹn hò với người bạn của mình nói là 3 giờ chúng ta gặp nhau đây. Đó là các vị hẹn hò lúc các vị 19-20 tuổi chứ không phải lúc già rồi. Lúc già rồi tâm thức mình nó không có đến nỗi cồn cào dữ vậy đâu. 3 giờ gặp nhau nghe. Thế rồi chờ thắt thỏm trong lòng, và không có cái nỗi khổ nào mà cái nỗi khổ chờ với đợi. Các vị có nếm hương vị này chưa không biết, nhưng mà chắc như thế. Tôi nói chắc thôi. Không có cái nỗi khổ nào bằng chờ với đợi. Thơ của Hồ Dến ngày xưa thì bảo là em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Thế nhưng mà thưa các vị, không có nỗi khổ nào bằng người ta cứ hẹn với mình mà người ta cho mình leo cây cả. Đợi từ 3 giờ cho tới 6 giờ chiều, mặt đỏ phừng phừng gay gắt, về thì không dám về. Rủi mình về, người ta tới đây rồi thì sao? Mà lỡ hẹn một lần, nhất là người này mình vô cùng là thương mến, mình muốn rước người ta về nhà để làm của nợ với đời mình mà. Cho nên đâu dám về, mà cứ đợi từ 3 giờ cho tới 6 giờ, thấy mặt người ta tới là mình phừng phừng nổi giận. Tại sao? Nghiến răng nghiến lợi, tại sao giờ này mới tới? Thế nhưng mà mình thấy người ta dở cái chân lên đến đây nè, tông xe đây nè, chân cẳng bị thương tích, thì thưa các vị không cần làm gì cả mà cái giận của các vị nó bốc khói liền như gió mây bay, phải không? Lúc đó lòng thương còn không hết nữa, có đâu mà giận với hờn. Và một cái ví dụ nhỏ để làm cái chi? Đó, ví dụ thế để làm cái chi? Thưa các vị, giận với hờn, phiền não với bất an, lo âu với sầu muộn, nó từ tâm thức của các vị thôi. Các vị xoay một chút thôi thì giận và hờn lập tức biến mất. Cho nên gọi nó là như quyển, gọi nó là phù du. Cạn nó là như thế. Rồi khi biết tu thì sao? Thưa các vị, này buồn, này giận, này sầu thảm, này bất an, này là nỗi niềm thất vọng tràn ngập muốn giết chết đời ta. Thế nhưng mà ta nếm hương vị Phật Pháp, ta là người thấy thứ kia, cái thứ tiêu cực tràn ngập tâm hành là cái bị thấy, là đối tượng bị ta nhìn, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, một chút năng lực trí tuệ sinh khởi thì mọi thứ phiền não liền bị đốt cháy. Cho nên gọi nó là như quyển. Rồi thưa các vị, khi cái năng lực quán chiếu của các vị đã thuần, khi năng lực tu của các vị dâng lên và nó đã thuần thục rồi, nó trở thành phẩm chất đời sống của ta, ta không cần vận dụng công phu gì cả. Ví dụ như đầu tiên thì mình cần 5 phút mình quay sự nhận biết về, nhận biết hơi thở vào ra. Thế nhưng mà nó đã thuần rồi, không còn phút nào nó rời nữa. Thế thì lúc bấy giờ cái đối tượng tự nhiên nó rơi rớt, cái phiền não tự nhiên nó không còn. Các vị luôn an trú được trong cái trạng thái nhận biết, tỉnh tại hiện tiền, thì gọi là cái quán chiếu về mọi pháp như quyển đó cũng bỏ luôn xuống. Và cái câu kết của văn học Đại Thừa xác minh đó là: thế thì còn lại cái phi quyển, cái phi quyển nó bất diệt. Mà văn học Đại Thừa thì không gọi nó là Phật tánh, là Niết Bàn, là chân tâm thường trú, là bản lai diện mục gì giống như Thiền Tông cả. Chỉ dùng cái từ cái phi quyển, nó bất diệt, nó còn lại, nó hiển hiện. Và anh an trú được trong cái trạng thái phi quyển bất diệt đó là đủ rồi. Nhưng mà ta nhầm hiểu là cái trạng thái phi quyển ấy là cái chi? Là cái biết của các vị hiện tiền đây. Cái từ dễ hiểu đó là như vậy. Nhìn là biết, âm thanh đến là ta liền nghe. Và phiền não khổ đau tràn ngập trong ta thì ta là cái biết, nó là cái bị biết. Thì cái biết ấy thưa các vị, cái tên khác của nó là cái phi quyển đây, trong kinh Viên Giác. Nếu nó là trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn gọi nó là chân tâm. Nếu nó trong Pháp Bảo Đàn thì Ngài Lục Tổ Ngài gọi nó là cái chi? Là bản lai diện mục thực của anh, là cái không sinh không diệt của anh, cái bất động thường trú nơi tâm của anh. Thế thì thưa các vị,
Cái điều mình tổng kết ở đây đó là thế này: trên con đường về, dù có ngàn vạn lối, dù có ngàn vạn kinh, dù có lật hết thiền sử, kinh văn, đại thừa hay văn học A Hàm, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường tuệ tri thôi. Tuệ tri là chi? Là cái biết hiện tiền của các vị. Cái biết đó, thưa các vị, nếu các vị có khả năng thực tập và trân quý đời sống mình cho đủ, thì các vị sẽ làm được một điều rất dễ dàng, đó là nhận ra cái buồn, cái giận là cái đến đi sinh diệt. Ta là người thấy buồn giận đến đi, ta không hề là buồn giận. Rồi các vị nhìn ra là cái dòng chảy của ý thức thầm thì nó miên man trôi, là cái đối tượng bị ta thấy, ta là cái biết thấy nó đang trôi. Và khi mọi thứ đối tượng đều rơi rụng, thì các vị an trú được trong cái trạng thái phi quyển này, là trạng thái bất sinh bất diệt của tự tâm các vị. Gọi đó là người đã đạt được đỉnh điểm, hay là đạt đến cái đích của con đường về, là thành tựu được an lạc hiện tiền, vượt ngang qua những cái tầng hôn mê mộng mị. Tức là người đó thực sự thức giấc. Bằng không thì khai nhãn mà túy mang mang, mở mắt mà vẫn còn chìm trong mộng mị. Mình đợi cho 100 năm của đời người mới tỉnh mộng, thì thưa các vị, muộn mất rồi. Các vị vừa tỉnh mộng thì các vị cũng vừa nằm trong hòm rồi. Trần thế bách niên khai nhãn mộng. Có khi 100 năm đời người ta chưa tỉnh mộng đâu. Tại sao vậy? Thưa, ta vẫn còn thấy ta là thân, vẫn còn thấy buồn giận ghét thương là ta, vẫn còn thấy những cái suy nghĩ cuồn cuộn chảy đây là ta. Và khi ba cái nhìn nó có mặt thì ta thấy cái gì là ta nữa? Nhà là ta, ngựa xe là ta, người thân cũng là ta luôn nữa. Người thân đó là phân nửa hình hài của tôi, chứ không phải là người ngoài đâu. Hai mảnh đời ghép lại để thành một đời sống mà, thưa các vị. Rồi ta thấy những cái đứa con của ta sinh ra cũng là ta nữa. Và thưa các vị, thậm chí là cháu ta cũng là ta nữa, chứ không phải là người ngoài. Do vậy cho nên thưa các vị, trăm năm mình không có dễ tỉnh mộng đâu. Trần thế bách niên khai nhãn mộng là như vậy. May mắn lắm thì ta có một chút tỉnh ngộ, và đợi đến cuộc đời mình nó tàn úa như lá mùa thu sắp rụng rồi tỉnh đi, chừng như hơi muộn. Do vậy cho nên thưa các vị là ngay trong cuộc sống này, nếu mà mình có được cơ duyên học đạo, nếu mà mình có được cái điều kiện để tu, thì đừng có chần chờ, tại vì ngày tháng qua rất là nhanh. Và đôi khi cơ duyên nó không đến lần thứ hai. Ngày xưa các vị biết là hồi tôi ở Đà Lạt đó, tôi là loại người mê đánh cát kia lắm, vì như cũng có máu địa chủ. Xuống cái chân đồi coi một miếng đất, và dự định là thực ra ở đâu mình cũng muốn làm chùa cả. Có điều qua Mỹ rồi thì cái mộng đó mình bỏ là mình không muốn làm chùa nữa. Chứ ở Việt Nam thì mình rất thích đất, rất thích có một cái nơi chốn để cho mình không ở, nhưng mà sẽ có những người bạn đồng tu của mình, họ tới, họ cư trú, họ tu tập. Cho nên thấy đất người ta bỏ hoang, và thấy cái không gian đất rất là rộng, hỏi thăm người hàng xóm là họ đang bán á, cái mình lật đật đi lên liền, nhưng mà lận tiền theo túi á, hỏi được giá là đặt tiền cọc liền. Vì cái điều kỳ lạ là khi các vị thích cái nhà đó, thích miếng đất đó, mà các vị tới các vị coi, các vị trả giá thì các vị đi, thì miếng đất đó người ta mua mất. Mình không coi thì người ta không bán, nhưng mà mình coi rồi thì miếng đất nó mất á. Ở Việt Nam nó là như thế. Mình đã biết cái chuyện này cho nên mình coi đất là bỏ tiền theo, được là mua liền. Và thưa các vị, mình trả tới trả lui rồi người ta bằng lòng bán để cho mình làm một cái cơ sở nuôi dưỡng chư tăng. Cho nên khi họ bằng lòng là mình đặt tiền cái cục liền, ngay đây đặt tiền liền. Tại vì mình biết cơ duyên nó không đến hai lần. Mình nói một vòng để trở lại vấn đề gần gũi đời thường, thưa các vị, cơ duyên không đến hai lần. Phật pháp cũng thế, hình hài các vị cũng thế, sự tu học của các vị cũng thế. Gần nhất là một ngày qua mất, không tìm lại được, không tìm lại được. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 11, các vị có thể tìm được ngày 4 tháng 11 của năm tới, năm tới, năm tới nữa, cho tới năm 3000. Nhưng mà tôi đố các vị tìm được ngày 4 tháng 11 của năm 2011.
Có gì không? Cái hình chụp các vị hồi năm 15 tuổi hoặc năm 10 tuổi mũi giải lòng thòng đó. Thế nhưng mà bây giờ tôi đố mà các vị tìm được cái hình ngày xưa, phải không? Thời gian nó đi ngang qua rồi thì thưa các vị, nó nhận chìm hết mọi thứ. Tuổi trẻ các vị mất vào quãng thời gian cũ rồi. Nó còn lại chăng đó là mỗi một ngày các vị lê lết mảnh thân, các vị về gần đến cái chỗ để bỏ hình hài, chứ không bao giờ có chuyện hồi phục lại. Thế nên câu cuối cùng mình nhắc lại nhau ở đây đó là cơ hội không đến hai lần. Đời sống các vị thưa nó mất là mất hút. Chúng ta chưa biết là trong cuộc tử sinh ta có trở lại để gặp được hình hài nữa hay không, gặp được Phật Pháp hay không, rồi khởi phát được Bồ Đề Tâm để tu hay không. Cho nên ngay bây giờ mình mà liễu ngộ được đạo lý, mình phát tâm lành thì làm ngay bây giờ, đừng đợi tới ngày mai. Không có hứa hẹn ngày mai, không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền đâu, thưa các vị. Hôm nay ăn là trả tiền hôm nay cho chắc. Thưa đại chúng, là mình thấy gần 9 giờ rồi. Kỹ ở đây được rồi, mọi chuyện thắc mắc xin để dành kiếp sau hỏi lại. Bây giờ các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.